Phật tử hỏi: A Di Đà Phật, kính bạch thầy, do con đi làm về muộn nên đến 8 giờ tối con mới có thể tụng kinh. Nhưng có người nói với con từ 8 giờ tối trở đi không được thắp hương vì ma vào nhà. 8 giờ tối thắp hương ma vào nhà, không phải ai nói cái này. Như vậy có phải không thầy? Bàn thờ tổ tiên nhà con thờ 5 chén nước, nhưng con thấy trong kinh nói là thờ 7 chén. Con có phải thay đổi không ạ? Con kính mong thầy hoan hỷ giải đáp giúp con. Một Phật tử gửi câu hỏi có hai ý. Ý thứ nhất hỏi rằng 8 giờ tối thì không được tụng kinh nữa, vì lúc đó tụng kinh mà lên hương thắp hương thì ma nó vào nhà. Cái này thầy chưa thấy ở trong kinh sách nào nói như thế, chưa thấy lời Phật dạy, lời tổ giảng nào như thế. Cho nên chắc chắn cái này cũng chỉ là cái người thế gian chúng ta gọi là đồn thổi truyền miệng với nhau mà thôi. Nếu không phải là lời Phật, lời Bồ Tát, lời Thánh Tăng, lời Tổ Sư, lời chư vị cao tăng thạc đức, các ngài hướng dẫn và chỉ dạy, thì chúng ta cũng không nên tin tưởng lắm. Vì thế gian pháp thì hôm nay đúng, mai có thể sai. Chỗ này đúng, chỗ kia có thể sai. Tất cả các kinh điển của Đức Phật ở trong luận tạng, luật tạng, nói đúng hơn là cả trong Tam Tạng Thánh Điển, thầy cũng chịu khó đọc sách và nghiên cứu rất là nhiều, nhưng mà không thấy trong kinh luật luận nào nói rằng sau 8 giờ tối là không được tụng kinh, không được lên hương vì lên hương sợ ma vào nhà, vân vân. Chúng ta biết là chư tăng của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đặc biệt ở phía Bắc này, có một cái khóa lễ, đó là khóa lễ gì? Lâm Thụy. Khóa lễ Lâm Thụy được chư tăng tất cả các hạ trường ở phía Bắc chúng ta bây giờ vẫn duy trì và tu tập, đó vào cái thời khóa vào lúc 9 giờ đêm. Lâm Thụy, bài Lâm Thụy là gì? Nhật sắc một thời lâm dạ sắc, hôn cù nhiệu nhiệu hữu trùng tăng, đồ chi ngoại điểm tha gia trúc, bất khẳng hồi nhiên phản kỳ đăng, vân vân. Và cho đến vào kệ niệm Phật và niệm ba chàng Phật hiệu, sau đó tứ thánh hiệu Bồ Tát, hồi hướng tam tự quy. Đây là khóa tu khuya của chư tăng ở các hạ trường phía Bắc chúng ta. Còn các thiền viện ở Trung Quốc và Việt Nam ngày xưa thì người ta còn có thời công phu khuya vào lúc khoảng độ 1 giờ đến 2 giờ sáng nữa cơ. Ấy 11, 12 giờ mới được đi ngủ. Vừa ngủ chợp mắt được một tí, 1 giờ là đã thức chúng, dậy đi ngồi thiền. Ngồi thiền đến khoảng 3 giờ sáng, thì chợp mắt một tí đến 3 rưỡi, 4 giờ lại dậy công phu khóa sáng, công phu khóa sáng tiếp. Đấy là các chốn Đại Tòng Lâm, các chốn thiền môn ngày xưa. Các tổ, các cụ chế định những cái thời khóa là miên mật như thế, mục đích là để cho hành giả tu hành không khởi lòng tham, kể cả đó là tham ăn, tham ngủ, và đây cụ thể là tham ngủ. Dành cái thời gian cho sự tu tập cầu đạo giải thoát, mong được giác ngộ ngay trong đời này, khỏi phải tái sinh trở lại ở đời sau nữa. Cho nên Phật tử này nói rằng có người bảo rằng sau 8 giờ không được tụng kinh, vì nếu tụng kinh thắp hương thì ma vào nhà, cái này không có lý. Ai nói như vậy toàn là lời sàm ngôn. Cái lời đó là lời không có căn cứ vào Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật, không đáng tin cậy. Và tất cả các Phật tử chúng ta, nếu ban ngày, sáng, chiều mà chúng ta bận công việc công ty, công việc cơ quan, công việc gia đình, mà phải đến 8 giờ, 9 giờ chúng ta mới ăn cơm, mới dọn dẹp xong, công việc gia đình mới xong, thì chúng ta lên một thời khóa 8 giờ, 9 giờ, thậm chí 10 giờ cũng được. Nhưng miễn làm sao lúc đó chúng ta chuông mõ khánh thì nhẹ nhàng, đừng phát ra tiếng to quá làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hàng xóm và của người thân trong gia đình chúng ta. Đấy, khéo léo ở chỗ đó là được. Chứ còn không có chuyện mà 8 giờ tối để thắp hương ma vào nhà. Khẳng định với các quý vị, Tam Tạng Thánh Điển Phật không dạy như thế, Tổ không giảng như thế. Cho nên chắc chắn điều đó là gì? Là phi pháp, phi luật, phi Phật sở chế các quý vị. Bản ý thứ hai, Phật tử này hỏi rằng trên ban thờ gia tiên có thờ 5 chén nước, như ở trong kinh Phật lại bảo là thời 7 chén, thì như vậy có phải thêm không? Cái điều này cũng không quan trọng các quý vị. Thường thường là các cụ chúng ta ngày xưa là 3 chén, 5 chén, 7 chén đều được cả. Thậm chí là gì? Là 1 chén cũng được. Đó. Thường ngày xưa các cụ là thờ lẻ chứ không thờ chẵn, 1, 3, 5 hoặc 7 vân vân. Đó thì các quý vị cũng biết cái điều đó, cũng không nặng nề là cứ phải là đủ 7, 5 cũng được rồi. Mà ban thờ mà chật thì không cứ là phải 5, 3 cũng được rồi. Với ban thờ chung cư nó bé thì có mấy chục phân, 5-60 phân, rộng khoảng 40 phân, dài khoảng 60 phân hoặc 80 phân, bát hương rồi mâm bồng rồi đổ lễ hết rồi thì chỉ cần 1 chén cũng được. Đấy, cái này nó là gì? Ở cái thành tâm, ở cái tâm thành của chúng ta đối với thần linh gia tiên của gia đình chúng ta thờ phụng thôi, hay là đối với Tam Bảo, đối với chư Phật Bồ Tát mà chúng ta thờ phụng ở trong tư gia thôi. Không nhất định là cứ phải từng ấy chén mới là đúng, còn không đủ từng ấy chén là gì, là sai. Nhưng mà theo quan niệm của các tổ và các cụ ngày xưa dạy là cứ lẻ 1, 3, 5 hoặc 7, chứ không thờ 2, không thờ 4, không thờ 6. Đấy, từ xưa là thường thì thầy đi thị giả các tổ các hòa thượng, mà đặc biệt cũng may mắn là thầy ngày xưa là đi học là được gần các cụ hòa thượng lớn như là Đức Đệ Tam Pháp Chủ này, rồi hòa thượng Hội Xá này, hòa thượng Hà Vĩ này, hòa thượng Chùa Hương này, rồi hòa thượng Thanh Tứ này, rồi một số các hòa thượng lớn ở trong miền Nam ra giảng cái lớp học viện nữa. Cho nên được gần gũi các cụ các thầy, những cái bậc long tượng ở trong Phật pháp Việt, Phật giáo Việt Nam chúng ta vài chục năm trở lại đây, gần gũi các cụ như thế thì thấy là cũng học hỏi được rất là nhiều từ nơi các bậc tôn túc trưởng lão ấy. Và đặc biệt là cũng hay đi thị giả các cụ. Cho nên cái này thì Phật tử cũng không quá nặng nề về cái chuyện là 5 hay là 7. 5 cũng được rồi. Ban thờ mà bé bé xinh xinh vừa 5 chén là được, thì để 5 thôi, không cứ là phải để 7. Thậm chí để 3 cũng được. Trừ trường hợp khi nào chúng ta lập đàn ấy. Bây giờ chúng ta lập đàn Địa Tạng, hay là lập đàn Quan Âm, hay đàn Phổ Môn, hay đàn Địa Tạng, đàn Phổ Môn, đàn Dược Sư. Thì khi đó chúng ta mới phải để cho nó đủ vào 7 đó. Để đủ vào 7. Ví dụ 7 cái đèn, 7 chén nước, 7 hàng hoa quả, vân vân. Chúng ta để như thế thì lập đàn lên như vậy. Còn bình thường thì thành tâm 3, 5, 7 đều được cả. Một Phật tử nữa hỏi: kính bạch thầy, con đã được tham dự 2 pháp hội ở chùa Khai Nguyên. Con rất cảm động về cách sống, làm việc và công đức thuyết pháp của thầy. Con đã kể cho nhiều người nghe về thầy. Con biết thầy có nhiều việc bận, nhưng xin thầy cho con ít phút. Nhưng xin thầy cho con ít phút quý báu để giải đáp cho con. Con bị bệnh tiểu đường, lúc nào cũng cảm thấy trong người mệt mỏi. Con muốn hỏi thầy có cách nào để có thể đẩy lùi bệnh tật để con có sức khỏe tốt hơn, để tu tập và làm việc không ạ? Xin thưa các quý vị, Đức Phật nói là có thân, là có bệnh và có khổ rồi. Không bệnh nhiều thì bệnh ít, không bệnh này thì bệnh nọ. Hán hữu lắm mới có người từ khi sinh ra cho đến lúc nằm xuống là không bệnh tật gì. Hoặc là rất ít bệnh tật, ít lắm. Nếu trường hợp như thế là phúc báo họ là phải lớn lắm. Chúng ta sống trong cái giai đoạn là lịch sử, cả thế giới lao đầu vào làm ở kinh tế 4.0, 5.0, vân vân, thời đại công nghiệp, phát triển kinh tế xã hội. Mà phát triển kinh tế xã hội thì đương nhiên là phải phá núi đào đất, khai thác mỏ quặng vân vân, chặt cây phá rừng, ngăn sông đắp suối, làm cho thiên nhiên môi trường sống chung quanh của chúng ta nó thay đổi một cách là khủng khiếp. Cho nên môi trường thì ô nhiễm, hiệu ứng nhà kính vân vân. Hà Nội của chúng ta, thủ đô của Việt Nam chúng ta, chúng ta nhìn bằng mắt thường thì thấy ngoan lành thế này thôi các quý vị. Nhưng mà các nhà khoa học, họ dùng bằng các biện pháp khoa học của họ đo, họ thấy là Hà Nội chúng ta lọt vào top đầu của các quốc gia ô nhiễm môi trường trên thế giới. Các vị không tin, cái nhà chúng ta đi 3 ngày về mà xem, cái cửa sổ mà chúng ta quên đóng, bụi bay trong nhà gì đầy. Mặc dù là con phố đông đúc, con phố ngon lành, có thể là phố Ba Đình, ở trong Ba Đình, trong quận Ba Đình, nhưng mà bụi vẫn đầy. Bụi về đi, bụi về khí thải ô tô xe máy, bụi về các công trình xây dựng chung quanh các quận huyện quanh Ba Đình, nó bốc lên rồi nó gió nó đưa vào vân vân, đủ các thứ hết. Cho nên vì ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường như vậy, cộng thêm về gì, ô nhiễm về các thức ăn mà chúng ta ăn uống hàng ngày, đủ các loại hóa chất tẩm sấy ở trong các loại thức ăn của chúng ta bây giờ. Chính vì vậy mà bây giờ mà kiếm được con người mà từ khi sinh ra cho đến 5, 6, 70 tuổi không có bệnh gì là khó vô cùng các quý vị. Nó cũng là cái cộng nghiệp của nhân loại chúng ta. Chúng ta tham về kinh tế thì chúng ta phải trả giá về sức khỏe cộng đồng thôi. Không có gì khác. Cho nên cái chuyện là ốm đau bệnh tật, xin thưa các quý vị, nó là chuyện bình thường rồi. Thầy hôm qua tự nhiên đến trưa hôm qua, người nó khó chịu phải đi cạo gió suốt cái chiều hôm qua rồi sáng nay, nay mới lên ngồi được đây, không khí. Đi đưa mấy bác thợ đi lên trên tầng 5, tầng 9, tầng 10, đi một vòng để chỉ đạo các công việc. Xuống rồi bắt đầu nghe nó khác ngay, chắc là hôm qua đông người lên đó. Mà trên đó đang làm nó bụi quá, nó không thoát hết ra được. Sức khỏe mình kém là mình hít vào những cái bụi bẩn, những cái ở trong đó thì có cả những cái bụi sợi thủy tinh thợ đang làm. Hít vào mình yếu là mình mệt thôi. Thế cho nên cái chuyện là sức khỏe, chúng ta đừng có đòi hỏi là tại sao con tụng kinh Phật, con học Phật mà con cứ ốm. Đức Phật nói có thân, có già, có bệnh, có chết. Mình tụng kinh Phật không phải là không bệnh, tụng kinh Phật không phải không chết. Điều quan trọng ở các Phật tử, những hành giả tu hành của chúng ta học Phật, tu Phật, chúng ta có thân bệnh nhưng mà tâm chúng ta không bệnh. Thân bệnh mà chúng ta không lo lắng, không sợ sệt, không sợ chết. Chúng ta sẵn sàng ra đi bất cứ lúc nào. Còn sống thì làm Phật sự, còn sống thì tiếp tục tu hành, chết thì chúng ta về Tây Phương. Luôn luôn có một cái tâm niệm như thế thì chúng ta thấy nhẹ nhàng, chúng ta không có lo lắng gì cả. Nếu được về Tây Phương á, chúng ta được thân kim cương na la diên bền chắc, thọ lượng vô lượng vô biên như Đức Phật A Di Đà, gọi là vô lượng thọ. công đức phúc báo á, trang nghiêm thanh tịnh thân thể đẹp đẽ do công đức á, mà từ hoa sen hóa sinh ra, không phải bị cái cảnh á, sinh già bệnh chết như thế gian chúng ta này nữa, thì tội gì chúng ta không tu không cầu à, để được vãng sinh Tây Phương. Nói thế nhưng mà Phật tử này nói rằng bị bệnh, Phật tử này bị bệnh cho nên là muốn là chỉ cho cái phương pháp để tu tập làm sao để cho nó có sức khỏe để còn làm công việc gia đình cũng như là tu tập đỡ mệt mỏi để tu tập. Thì cái bệnh tiểu đường này á, thực sự là cũng có nhiều người đi bệnh viện khám bác sĩ. Bác sĩ họ kê đơn thuốc cho cũng có người khỏi. Nhưng cũng khá nhiều người không khỏi. Nó cứ tái đi tái lại. Vì cái bộ phận trong cơ thể của chúng ta nó bị hỏng. Cho nên nó mới sinh ra như vậy. Có người bảo là ăn đường thì nó sinh ra tiểu đường, không phải đâu. Thầy cũng gần mấy cụ rất là giỏi về thuốc, về nghiên cứu, về thuốc. Các cụ nói không phải là ăn đường mà nó sinh ra bệnh tiểu đường. Ăn cơm, ăn các thứ bình thường của chúng ta, ăn chất béo đó, mà nó cũng sinh ra bệnh tiểu đường. Vì thân thể của chúng ta nó không cân bằng. Cái chức năng ở trong gan, trong thận của chúng ta, nó mất một cái chức năng nào đó cho nên nó không cân bằng và nó sinh ra cái đó. Thế có một cụ cũng dạy cái phương pháp là chữa bệnh tiểu đường ấy. Cứ hàng ngày chúng ta uống cái chai nước La Vi, nước trắng chúng ta này này, đun sôi lên để nguội. Hoặc là nước La Vi tiệt trùng đó, chúng ta cho mấy hạt muối vào, nó hơi đậm đậm một chút. Cho vào khuấy lên là uống cả ngày như thế. Thế dần dần cái bệnh tiểu đường nó cũng thuyên giảm. Bệnh tiểu đường nó thuyên giảm. Đấy là một cụ thầy thuốc hơn 100 tuổi, cụ ra đây mấy lần cụ hướng dẫn. Và cũng có một vài Phật tử họ đi theo đoàn của cụ đến là nói rằng họ nhờ cái uống như thế mà họ khỏi. Đấy là cái một cái phương pháp mà thầy biết được. Cái phương pháp thứ hai đó là cách đây tháng hơn tháng thì các Phật tử nhà mình có người đi vào trong miền Nam, nghe cái thông tin là cái củ bạc hà với cái lá đu đủ uống nó cũng chữa được rất nhiều căn bệnh. Có những căn bệnh quái ác như căn bệnh ung thư, nhiều người cũng khỏi. Thế các Phật tử đi vào kia về thì xin được cái công thức uống, và các cụ, các thầy, các cư sĩ ở trong miền Nam, các vị cũng hoan hỉ cho công thức uống. Thì về nhiều người uống cũng đã đỡ và đã khỏi rất nhiều. Đặc biệt là như bệnh xương khớp, bệnh trĩ, có người tiểu đường cũng khỏi. Có người uống tiểu đường nửa tháng, một tháng là đi đo lại nó bình thường rồi, đi khám lại nó lại nó xuống cái mức là bình thường. Rồi bệnh gút cũng khỏi, đấy, nó nhiều cái hay thế. Nó rất là đơn giản, có hai cái loại thôi mà bệnh gút cũng khỏi. Có cái chú giáo viên cũng quen thầy ở dưới Hà Nội bị bệnh gút mà đêm đau có không ngủ được, thậm chí là còn khóc, vợ bảo con không ngờ chồng của con nó yếu đuối như thế. Thế thầy mới bảo là làm sao mà bảo là chồng yếu đuối. Mà nó, nhà con nó đau chân mà tối nó khóc như là trẻ con ấy. Khóc nỉ khóc non mà là con không ngủ được. Thế thầy mới bảo là cô chưa biết cái người bị đau gút nó đau đến mức độ nào đâu. Bị cái bệnh gút đó, thầy ngày xưa ông tiếp xúc với mấy bác doanh nghiệp, với mấy bác lãnh đạo á, kiểu như là cứ hay đi tiếp khách nhiều, ăn uống nhiều cho nên thừa chất đạm trong người á, nó bị bệnh gút. Cho nên nó sưng, nó nứt nẻ chân lên. Các bác bảo đêm lại mà nó đau, đặc biệt là mùa đông, nó đau là không thể nào mà chịu được. Nó đau nó từng cái cơn, nó cắn, nó rứt ra rỉa như là lấy từng cái dao cùn để xẻo thịt mình ấy. Cái dao sắc xẻo thịt thì nó đau, nó mát đi một cái là nó mới đau. Còn dao cùn mà xẻo thịt thì cứ thế là nó cứa mà. Nó như cắn, như rỉa, như rúc, như rỉa ấy. Đau vô cùng. Thế thầy mới bảo cô ấy, người ta đau thì người ta khóc tí thì có sao. Và nhưng mà Có con nhỏ, con nó khóc rồi, chồng cũng khóc. À đây đây, hai bố con nó khóc thì thầy bảo đấy, lộn hết cả ruột ra. Ban ngày thì đi làm cả ngày, chiều về tối về thì thổi cơm cho ăn, ăn xong rồi đến đêm vào lại thì chồng khóc, con khóc. Đấy, khổ lắm. Thế thầy bảo là gì? Sinh ra làm kiếp gì? Má hồng là như thế đấy. À, đi lấy chồng thì may mắn gặp vào cái người chồng mà chính nhân quân tử mà đầu đội trời chân đạp đất thì vợ được nhờ. Cái ông chồng mà nó mềm mềm yếu yếu, nó hơi một tí là nó làm núng vợ núng con thì người phụ nữ thì khổ ấy. Thế thầy bảo thôi thì chắc chú ấy đau quá, thế lấy cái thử cái thuốc đó, cụ Bạc Hà về chú uống xem, vì một số người ở trong miền Nam họ uống bảo khỏi. Thế uống mới có tuần, thế là nó hết đau. Khoảng độ hơn chục ngày, thế là gọi điện cho thầy cảm ơn rối rít, rồi bảo ôi rồi bạch thầy, thuốc nhà Phật màu nhiệm quá. Thế là khỏi hơn chục ngày, thế khỏi không đau nữa, đi làm bình thường. Mà nó hết sưng rồi, hết đau, hết tấy, hết sưng, hết đau. À, cái này thì không phải bây giờ thì cái củ Bạc Hà này mới chữa bệnh gút đâu. Qua cái tìm hiểu thì tôi mới thấy rằng ở miền Bắc chúng ta, hàng chục năm trước, hơn chục năm trước, ở các cụ ở trong quê với các cụ ở trên Người Dao, trên Ba Vì ấy, họ đã đi lấy củ Bạc Hà phơi khô, sắc, hạ thổ để cho những người bị bệnh gút uống rồi. Đấy, họ đã khỏi rồi. Đấy cũng là một cái phương pháp. Nhưng bây giờ thì mình uống tươi thì nó sẽ tốt hơn. Nếu uống tươi thì nó lại phải đun đúng liều lượng và đúng cách đun, không có lại bị ngứa. Thế cho nên Phật tử này bị bệnh tiểu đường này, những người bị bệnh tiểu đường này, đặc biệt bệnh xương khớp, mà bệnh trĩ là nhanh nhất. Vừa qua 3-4 người bệnh trĩ uống chỉ có tuần, hơn tuần nữa là khỏi. Mà trước đấy thì bị 20-30 năm rồi, đi viện nó không khỏi, cắt rồi nó lại thì nó lại bị tiếp. Thế là uống vào là tuần, hơn tuần, 2 tuần thì đã khỏi rồi. Đấy. Mà bệnh ung thư không có vài người thông báo là khỏi rồi. Vài người, đại đa số là đã đỡ nhiều. Ở đây có ai uống mà đã khỏi hoặc đã đỡ nhiều chưa, giơ tay xem nào. Trong hội trường, giơ cao lên. Cao lên. Vẫy vẫy cái tay xem nào, thì xem nào. Cũng khá nhiều người đỡ và khỏi bệnh, đúng không? Và có thể là ngày cuối cùng chúng ta làm một cái chương trình, thôi không phải Phật Pháp nhiệm màu đâu, gọi lên và phỏng vấn luôn tại chỗ cho nó nhanh, để cho một số Phật tử họ cũng có cái niềm tin thì họ uống cho khỏi bệnh, có sức khỏe cho tốt. Thì cũng phải nói là đây cũng là một cái nhân duyên đặc biệt mà Phật Pháp các ngài cũng gia trì cho. Ở đấy trường hợp Phật tử này thì khuyên như thế, kết hợp thêm. Kết hợp thêm là chịu khó tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, vân vân, tùy theo có duyên pháp nào tu pháp đó, để cho nó tiêu nghiệp đi. Và học lễ Phật y học được nữa thì càng tốt, hoặc là vẩy tay dịch cân kinh đó, để làm sao để cho nó cân bằng cái khí huyết trong cơ thể của mình. Những cái tuyến mồ hôi, những cái chất độc trong cơ thể nó ra theo cái tuyến mồ hôi, nó ra sạch đi. Mỗi lần dịch cân kinh hoặc là lễ Phật y học đó, thì nó ra mồ hôi thì chúng ta tắm bằng nước nóng hoặc lấy nước nóng mà lau sạch sẽ đi thì nó sẽ tốt cho sức khỏe thôi. Đấy, mỗi thứ một tí, vừa uống thuốc, vừa tụng kinh niệm Phật, vừa là chịu khó thể dục thể thao. Các cụ già rồi không chạy được như thanh niên, như phụ nữ, như người trẻ ngoài đường nữa, thì tốt nhất chúng ta vừa tu vừa gì thể dục. Dịch cân kinh thì thể soạn ra cái bài dịch cân kinh, vừa thể dục dịch cân kinh, vừa niệm A Di Đà Phật. Lễ Phật y học cũng thế, vừa lễ Phật y học lại vừa niệm A Di Đà Phật. Cho nên một công đôi việc, vừa được cho sức khỏe, vừa được công đức tu hành, thì tội gì các hành giả Phật tử chúng ta không thực hành. Đó. Về và câu hỏi Phật tử đấy thì xin trả lời như thế. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con xin hỏi ạ. Con là Nguyễn Thị Sáu ở Thái Bình. Con làm tiền vàng, tức vàng mã, để xuất khẩu sang Đài Loan. Như vậy con có bị tổn phúc hay quả báo gì không ạ? Con nghe nhiều thầy giảng, làm vàng mã sẽ bị nghiệp rất nặng. Không chỉ đời này mà con cháu cũng bị ảnh hưởng. Kính mong thầy giải đáp cho con được hiểu. Con xin tri ân công đức thầy ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, thầy nhớ là ngày xưa thầy còn đang đi học, ngồi ở trên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Thầy có đọc thêm một cái quyển sách nói về cái nghiệp làm vàng mã. Mà trong đấy nói rất rõ là dẫn chứng cái Đức Quán Thế Âm. Ngài thị hiện và Ngài nói rằng có mấy cái tội. Những người tạo tội, thậm chí là tạo tội tứ trọng, ngũ nghịch, thập ác, đủ duyên Bồ Tát Quán Thế Âm vẫn có thể cứu được, thoát nạn. Nhưng có mấy cái tội Ngài không thể cứu được. Xin liệt kê ra đây chúng ta suy nghĩ. Cái tội thứ nhất là cái tội những người làm mắm. Những người làm mắm ấy, làm mắm tôm ấy, mắm ngày xưa làm nghề mắm tôm, mắm nước mắm các thứ gì đấy, vân vân. Và lúc đầu đọc thì thầy cũng chưa hiểu sâu. Thầy nghĩ tại sao cái tội người làm mắm, làm nước mắm mà họ làm sao mà lại tội Đức Quan Âm không thể cứu được. Nhưng sau khi đọc vào cái phần giảng giải ấy, thì mới thấy là gì? Họ cái phần giảng giải mới nói là những người làm mắm tôm ấy, làm nước mắm ấy, là tất cả những cái con cá, con cua, con tôm, con ốc, con ếch, vân vân, họ đánh ở ngoài biển về không biết là bao nhiêu tấn, bao nhiêu chục tấn, bao nhiêu trăm tấn, bao nhiêu nghìn tấn. Càng làm lớn thì giết hại sinh linh càng nhiều. Tất tần tật họ về, họ đem họ cho vào những cái bể đó, họ cho vào đấy, hết vào đấy, bắt đầu cái thân những con tôm, con cá, cua, ốc, ếch, vân vân, tất tần tật đó, nó thối rữa ra, rồi nó đục đầy ở trên đó. Sau đó thì người ta mới chắt lọc lấy cái nước giống như mình nấu rượu á các quý vị. Đấy, thế là ra nước mắm. Ra mắm. Hay là nghề làm mắm tôm cũng thế. Thế thôi. Tất cả những cái con vật giết rồi cho vào đây, cho nó thối lên. Vài tháng, 3 tháng, 6 tháng, thậm chí cả năm. Thối lên. À. Chính vì tàn sát không biết bao nhiêu các loài thủy tộc, các loài chúng sinh nhỏ bé yếu thế. Chính vì vậy mà những nỗi oan khuất ấy, những oan gia trái chủ ấy, nó dâng biểu nó gì, nó kiện lên Diêm Vương, thậm chí là nó kiện lên cả gì, Đức Phật luôn ấy. Đệ tử của Ngài giết chúng tôi không gì, không một chút thương tiếc. Làm sao mà có thể để các vị thành Bồ Tát, thành Thánh Tăng, thành A-La-Hán, thành Vích Chi Phật được? Làm sao để các vị về Tây Phương Cực Lạc được? Khi vị đó thì các vị đó còn nợ mạng chúng con rất nhiều. Cho nên các Phật tử chúng ta, Đức Phật trong 37 phẩm trợ đạo thì có cái pháp bát chính đạo. Trong bát chính đạo thì có một cái chính, đó là gì? Đó là chính nghiệp. Tức là nghề nghiệp sinh sống phải chân gì? Chân chính. Đó. Cho nên những nghề nghiệp mà các Phật tử chúng ta chọn để làm, nên làm những nghề nghiệp chân chính, không tổn hại đến mạng sống của chúng sinh, không lừa gạt, gian dối nhân loại. Làm đồ mã là đồ giả mà. Đồ mã là đồ giả. Làm mắm là gì? Là cực ác. Nghề làm mắm là cực ác. Đấy, có mấy cái nghề. Nghề thứ nhất là gì? Nghề làm mắm, vì nó cực ác. Nghề thứ hai, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói chính là nghề buôn bán quan tài. Đấy, nó là có cả nghề buôn bán quan tài. Nhưng bây giờ chúng ta là buôn bán quan tài, chúng ta phải phân ra hai loại. Một loại là buôn bán quan tài là gì? Là vô tư. Ngày nào có người không may họ mất thì chúng tôi mình đem mình bán thì không sao. Nhưng các cụ, các Phật tử chúng ta biết mà. Đấy, bán khoảng 2-3 ngày mà không bán được cái nào thì sốt ruột còn gì nữa, đúng không? Cửa hàng thì đi thuê, nhân viên khi phải trả lương. hai ba ngày đến tuần chả bán được cái nào thì đương nhiên là cái tâm nó khởi lên. Đi ra đi vào đá thúng đụng mía, làm sao cả cái xóm này, cả cái phố này mà cả tháng nay hay cả tuần nay chẳng có đứa nào chết. Cả tuần nay chẳng có đứa nào chết thì bà gì, bà sống bằng cái gì? Bà sống bằng cái gì? Cho nên là trong tâm là khởi ra gì? Ngày nào cũng phải muốn bán được vài gì? Vài bộ quan tài. Mà một khởi cái tâm ngày nào cũng muốn bán được vài bộ quan tài trong khu phố của mình, trong xã của mình, thì đồng nghĩa là ngày nào chúng ta cũng mong cho có người chết. Đó là khởi ác gì? Ác tâm, ác tính, ác hạnh, ác duyên. Chính vì vậy mà cái tâm ác dần dần nó từ đó nó lớn lên, nó trưởng thành và nó đi vào con đường ma sự. Chính vì vậy mà chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài bảo rằng hạng người thứ hai mắc tội Ngài khó thể cứu được, đó là chính là người buôn bán là quan tài. Nói vậy thôi, ở đây nếu trong hội trường này hay trong Phật tử hay những người mà nghe giảng mà nhà mình đang buôn bán quan tài thì cũng phải xem xét. Nếu cho mình không mong với cái mục đích là phục vụ, thôi cả tháng không có người mất thì càng tốt. Trong khu phố của mình, trong xã của mình cả tháng hoặc 2-3 tháng mà không có ai mất thì có nghĩa là nhân dân đang được bình yên, càng tốt. Có người mất họ đến họ mua thì chúng ta gì? Chúng ta bán cho họ bằng cái khởi cái tâm mà từ bi thương xót, khổ thân ông ấy, khổ thân bà ấy, khổ thân anh ấy, chị ấy còn trẻ như thế mà không may bị bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn hay bị gì đó mà gì? Qua đời, thật là đáng thương xót thay. Cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho, cứu độ cho thần thức của họ sớm được sinh về cõi lành. Bán hàng như thế thì không sao. Đó. Nhưng chúng ta biết rằng đấy, để mà làm được như thế thì không phải là đơn giản đối với người buôn bán chúng ta. Đấy, nó nhiều thứ. Cho nên lựa chọn cái nghề nghiệp để làm ăn cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ vậy. Đó cái thứ hai, cái thứ ba. Cái thứ ba mà thầy đọc trong đó thì thấy là Đức Quán Thế Bồ Tát Ngài dạy rằng cái nghề thứ ba mà Ngài không thể cứu độ được, đó chính là làm người hàng mã. Vì sao mà bảo là không thể cứu độ được? Vì lừa thần dối quỷ. Lừa thần dối quỷ, lừa gì? Lừa cả nhân gian, khiến cho cả nhân gian là gì? Phần lớn là mê mờ. Khiến cả nhân gian là mê mờ. Bây giờ chúng ta thấy có những cái đám ma, có những cái đám dỗ, có những đám cúng thất chay tuần, có những đám cúng 35-49, có những cái lễ vô lan ở trong chùa, một số các quý thầy không hiểu thì kiểu gì mà đốt vàng mã ghê lắm. Phật tử cũng đốt vàng mã ghê lắm. Chúng tôi biết là có những ngôi chùa cứ mỗi một vong là một bộ quần áo, nữ thì thêm nón, nam thì thêm mũ, rồi thậm chí gia đình nào có điều kiện thì mỗi vong một cái gì, một cái xe Maybach hay là một cái xe ô tô. Thậm chí là mấy năm trước tôi còn đang đi học á, hơn 20 năm trước đang đi học á, đến có một cái đám dự một cái chùa, các cụ đốt cho thì mỗi cụ một cái Boeing 747. Thế tôi mới trêu với mấy thầy cùng học là chả biết ngày xưa các cụ ấy còn sống đã được đi máy bay lần nào chưa nhỉ. Thầy bảo chả biết. Ba thấy mình và bảo bây giờ con cháu đốt Boeing 747 xuống thế thì các cụ đi làm sao? Các cụ chẳng biết cả đời các cụ có lúc còn sống có được đi máy bay bao giờ chưa? Bây giờ đem cúng cái máy bay cho các cụ xuống đấy, các cụ làm kiểu gì mà lái được? Mà nuôi lái máy bay thì phải là gì? Đại gia mới nuôi được. Mới nuôi được máy bay. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta mấy năm trước có mấy ông bầu lớn, mấy đại gia lớn mua máy bay nhưng dần dần bán gần hết rồi. Vì sao? Vì thuê bến bãi, thuê phi công, thuê đủ các thứ. Mỗi một tháng như vậy nó phải thuê, nó phải chi hàng tỷ cho gì, vài tỷ cho cái máy bay ấy. Cuộc sống các cụ lúc còn sống, một lần cưỡi máy bay đi máy bay từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh chưa chắc là được đi. Bây giờ đùng một cái, đúng là giàu lên một cách gọi là bất ngờ. Nó bỏ ra vài triệu, nó mua một cái Boeing 747, nó đốt, nó hóa rồi nó dâng cho các cụ. Các cụ ở dưới có sướng không? Chắc chắn không. Một số những vị theo cái tín ngưỡng dân gian họ nói là đốt vàng mã ở dưới kia nhận được. Cứ đốt là dưới kia nhận được. Và nói rằng đấy, có cái vong linh nó nhập vào cái bà đồng ấy, nó kêu là ở dưới kia không có tiền tiêu. Cho nên đốt xong một cái, ở dưới thì cười khinh khách ra bảo là từ giờ trở đi là gì? Là không thiếu thốn gì nữa. Và còn dặn là mỗi năm là nên đốt cho các cụ một lần như thế, vân vân. À, chính vì xuất phát từ những cái mê lầm như vậy, cho nên chúng ta thấy nhà nước chúng ta, chính phủ chúng ta mấy năm trước về Bộ Văn hóa cũng có cái chỉ đạo cấm đốt vàng mã trong các khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia, văn hóa cấp tỉnh, trong đó có đền chùa miếu mạo, vì nó làm ô nhiễm môi trường, nó gây tốn kém tiền của trong nhân dân, mà là cái nguy cơ hỏa hoạn là rất là cao. Đặc biệt những ngôi chùa cổ thì thường hay làm bằng gỗ, mà làm gỗ mà đốt như thế về nguy cơ hỏa hoạn rất cao các quý vị. Rồi mấy năm trước có trường hợp là đốt vàng mã ở nhà cũng làm cháy cả mấy cái nhà bên cạnh nữa, vì nhà liền kề với nhau, nó cháy nhà này lan sang nhà kia. Ở Hà Nội chúng ta chứ ở đâu, thành phố Hồ Chí Minh cũng có một vài trường hợp là mấy năm trước báo chí đang ngầm lên. Cho nên cái đốt vàng mã, xin thưa các vị, nó không phải là văn hóa của Phật giáo, cũng không phải là văn hóa của Việt Nam chúng ta. Cái khởi nguồn của đốt vàng mã này nó xuất phát từ ở thời nhà gì bên Trung Quốc nhỉ? Nhà Tần bên Trung Quốc. Từ trước vua Tần Thủy Hoàng về trước, các vị vua, vị quan lại đầu triều của Trung Quốc mà mất, những người giàu có, đại gia của Trung Quốc họ mất, thì thường họ chôn theo gì? Tỳ thiếp. Thế chôn theo vợ, chôn theo người hầu á. Tội đó nó rất là ác. Vua chết thì các cung tần mỹ nữ phải đem chôn sống theo. Quan niệm là để hầu gì? Sống làm thê thiếp của vua. Thì vua chết thì cũng phải đi theo vua để hầu hạ, cho nên chôn sống. Ác quá. Thế đến sang tới Tần Thủy Hoàng. Chúng ta biết Tần Thủy Hoàng là một vị vua rất là nổi tiếng của Trung Quốc, nhưng mà cũng cực kỳ độc ác. Ông ấy rất là giỏi. Ông ấy thống nhất được đất nước Trung Quốc rộng lớn. Và đặc biệt, chúng ta thấy cái di tích của ông bây giờ còn để lại đó, chúng là gì? Đó là cái thành gì Trung Quốc nhỉ? Cái thành gì mà dài nhất thế giới bây giờ? Tường thành nhé, Vạn Lý Trường. Vạn Lý Trường Thành. Ông là người có công xây dựng đặt nền tảng đầu tiên. Tất nhiên một thời, các thời vua chúa sau họ vừa tu bổ vừa xây thêm, nó mới dài như thế. Nhưng mà ông là người đầu tiên đặt cái nền móng và xây dựng cái đó. Đến thời của ông ấy thì thay đổi đi một chút. Đó chính là từ cái chỗ là tuấn táng các cung tần mỹ nữ đi theo vua, thay vào đó là gì? Là nặn đất gì? Đất nung thành hình gì? Nặn hình nộm, hình người đó, thành cái lấy đất. Ngày xưa chưa có bê tông, chưa có xi măng như bây giờ, lấy đất, đất sét đó, trộn với gì? Với giấy hoặc là tải đay hoặc là cái giấy bản, trộn với gì? Trộn với đường mía. Cái đường mía mình gọi là mật đó, cái mật nó hơi đen đen đó, trộn vào. Thầy về cái chùa Khai Nguyên ngày xưa tượng Phật hồi đó toàn bằng gì? Đất chấu với là cái vôi với cái đường mía về đất ấy, trộn với nhau nó rất là dẻo. Và thậm chí có khi nó còn tốt hơn là xi măng nữa cơ. Và chúng ta thấy cái đội quân đất Nung của Tần Thủy Hoàng ở bên Trung Quốc, xem họ khảo cổ lên hàng nghìn năm nay, 2000 năm nay mà nhiều pho tượng vẫn còn nguyên vẹn. Đấy, thì sang thời Tần Thủy Hoàng thì bắt đầu là không tuấn táng này, các cung tần mỹ nữ theo vua nữa, mà chuyển thành đội quân đất Nung. Ở trên dương thế như thế nào thì ở dưới coi âm là Tần Thủy Hoàng cũng chuẩn bị cho mình tất cả quan lại, tất cả những binh lính, rồi hoàng hậu, thê tử vân vân theo mình như thế. Với cái suy nghĩ, có thể là suy nghĩ là sau khi chết đi, vua là một bậc thiên tử, chết đi xuống dưới âm phủ thì phải có người hầu hạ vân vân để tiếp tục làm vua. Suy nghĩ như thế, còn không phải làm vậy. Và song song với cái giai đoạn đó ở thế gian, những người nghèo thì không thể có tiền để bỏ tiền ra để nặn cái hình đất Nung bằng người như thế để cúng theo. Cho nên xuất phát từ hai mẹ con, một gia đình, ông chồng làm nghề tiểu phu, đi rừng đốn củi, và hôm đó bị ngã và bị chết ở trong rừng. Và vợ thương chồng quá không biết làm thế nào, cho nên mới dùng bằng cái hình thức là lúc đầu là nặn bằng cái cắt bằng cái mo cau, lấy cái mo cau để cắt thành hình gì hợp vợ và con, cắt thành hình vợ và con để bên cạnh vào cái quan tài, để trong quan tài của chồng ấy để chôn. Ý là gì? Là vợ và con được chôn theo, chồng làm bầu bạn với chồng ở dưới cõi âm. Thế rồi thì đến ngày giỗ 3549 gì đó hay trăm ngày gì đó, cái sách thì không nói rõ cái đó. Đến ngày giỗ đó thì lúc chồng còn khỏe thì chồng đi củi để nuôi hai mẹ con, bán củi để nuôi hai mẹ con. Bây giờ chồng chết rồi thì vợ thì chân yếu tay mềm, từ trước chưa bao giờ đi lên rừng đốn củi để bán cả, bây giờ nuôi con bằng cách gì? Cho nên bà mới nghĩ ra một cái kế, đó là gì? Đứa con nó cũng lớn lớn mấy tuổi rồi, thế nghĩ là một cái kế. Cái kế đó là vào cái ngày giỗ hết của bố con đấy, dạy cho con cái cách là gì. Hôm đó thì tự nhiên là đến ngày giỗ thì con lên con khóc lóc, con khóc lóc, con làm ầm lên giả dạng như là bố con ấy. Và người hàng xóm và họ hàng đến dự cái giỗ hôm đó là thấy lạ. Cái đứa trẻ như thế thì khóc lóc, nó vừa trẻ mấy tuổi mà đã biết như thế, kêu khóc lóc làm đúng như bố nó ngày xưa. Thế là bảo là ở dưới thì gì? Buồn lắm, có một mình buồn bã, vân vân, thiếu thốn mọi cái, vân vân. Thế bây giờ người vợ mới chuẩn bị sẵn rồi, cho nên mới cắt cái gì, cái giấy, cắt cái giấy tiền vàng với cắt cái giấy hình nhân thế mạng hai mẹ con, thì mới đốt xuống kia, đốt một tí thì đốt xong rồi cái đứa trẻ kia là gì, nó cười, nó vui vẻ, và nó không khóc, nó cười vui vẻ, và nó bảo là vui vẻ rồi, đã gặp được hai mẹ con rồi, ở dưới kia đã nhận được những cái phần vật phẩm của hai mẹ con dâng cho rồi, cho nên vui lắm. Bắt đầu từ đó cái tục đốt vàng mã của Trung Quốc bắt đầu xuất phát nguyên thủy từ đó, các quý vị. Và bắt đầu từ đó hai mẹ con sống bằng cái nghề làm vàng mã cho hàng xóm. Đến lúc đó bắt đầu trong làng cứ nhà ai có người chết thì lại đến đặt cô ấy làm vàng mã, thế đương nhiên cô ấy có tiền để nuôi con. Tục lệ từ đó Việt Nam chúng ta có thể là gì? Do nghìn năm Bắc thuộc, cho nên cái văn hóa của Trung Quốc nó xâm nhập vào Việt Nam chúng ta, và Việt Nam chúng ta cũng tiếp thu những cái tín ngưỡng của họ, và cái tục vàng mã thì nó cũng bắt đầu từ đó, các vị. Còn trong Phật giáo chúng ta không có đốt vàng mã, Phật giáo không đốt vàng mã. Đấy, thì cũng nói như vậy để chúng ta cũng biết được thêm. Vì vậy Phật tử này bảo làm vàng mã này thì để xuất khẩu đi Đài Loan, hỏi có tội không? Có tội hay không thì thầy không dám khẳng định là có tội hay không, Vị cứ lên trên Tam Bảo mà hỏi Phật Tổ xem có tội hay không. Lên Tam Bảo hỏi Phật Tổ có tội hay không. Bây giờ thầy bảo tội thì cũng khó, lấy gì để chứng minh. Bây giờ thầy bảo không có tội thì cũng khó. Như vậy là thầy lại nói trái với lời Phật dạy, lời Bồ Tát Quan Âm dạy mà ngày xưa thầy được học, được đọc, được biết. Cho nên nay xin kể ra câu chuyện đó để cho Phật tử này tự suy nghĩ đi. Còn thầy cũng không dám nói là Phật tử này làm như thế là có tội, cũng không dám khuyên Phật tử này cứ thế mà làm tiếp đi để mà lấy tiền mà nuôi con cái, nuôi gia đình mà làm giàu, vân vân. Nếu thầy khuyên như thế là trái với lời Phật ý tổ, trái với cái thuần mong phong mỹ tục của Phật giáo chúng ta. Vì Phật giáo chúng ta nói thật vì không có đốt những cái đó, đấy, cái dân gian thôi, cái tín ngưỡng dân gian xuất phát như thầy nói là xuất phát từ Trung Quốc như thế thôi. Đó, cho nên cái trường hợp này thì thầy cũng đưa ra cái dữ liệu, cái câu chuyện như thế và Phật tử này và những ai có bất cứ những ai đang làm cái nghề vàng mã hoặc những cái nghề tương tự như thế thì phải suy nghĩ. Ví dụ làm mắm này, bán quan tài này, buôn bán quan tài và làm nghề vàng mã này, nên suy nghĩ. Đổi nghề được là cái tốt nhất, còn không đổi được thì cũng không được khởi cái tâm ác để mà làm, tâm tham để mà làm. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, hoan hỷ bố thí cho con được hỏi. Con nghe giảng pháp của thầy về treo ngọc ở cửa rất tốt cho phong thủy. Con có về chùa thỉnh một miếng ngọc để treo ở cửa ra vào. Ngày trước gia đình con có treo một cái gương bát quái, giờ bỏ đi để treo ngọc. Gương bát quái này chúng con nên thả xuống sông hay xử lý như thế nào cho đúng ạ? Thầy cho con hỏi, cứ vào thời khóa tụng kinh Địa Tạng, con lại có cảm giác như có người buộc thắt bụng lại, rất khó chịu và bất an. Con xin thầy hướng dẫn cho con cách tu tập như thế nào để hóa giải điều này ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Về câu hỏi của Phật tử này có hai ý. Ý thứ nhất là hỏi về treo cái miếng ngọc phong thủy ở trước cửa nhà. Phật tử này cũng đã thỉnh miếng ngọc phong thủy về treo ở trước cửa nhà rồi. Cái gương bát quái hạ xuống, bây giờ thì hạ xuống gương bát quái đó thì hỏi là đem thả xuống sông cho nó mát mẻ hay như thế nào. Xin thưa các vị, cái gương bát quái thì thường người ta treo bên ngoài cửa mà treo bên trên, cái cửa ra vào. Còn cái miếng ngọc thì nó treo bên dưới, nó treo rủ xuống, ở bên trong, ở thẳng cửa xuống ở bên trong. Ví dụ đặc biệt là ở phố xá, ở nhà cửa chúng ta nên treo bên trong thì khi chúng ta đóng cửa thì nó không, miếng ngọc nó không ấy ra bên ngoài. Những cái người ta biết, người ta ăn trộm mất đi thì lại lo. Vì vậy mà treo cái gương bát quái rồi treo miếng ngọc nữa cũng không sao. Cũng không cần thiết là cứ phải bỏ gương bát quái. Bỏ thì cũng được. Cái gương bát quái đó nếu mà chúng ta bỏ thì chúng ta đem được cái sông nào đó chúng ta tắm cho nó mát. Còn không thì chúng ta cứ để nguyên gương bát quái cũng không ảnh hưởng gì cả. Đấy là về cái phong thủy. Cái ngọc thì treo được thì là tốt, rất là tốt. Bởi vì nó ngoài cái sinh khí ra về mặt phong thủy, lại được chư tăng gia trì nữa thì nó cũng rất là tốt. Ý thứ nhất Phật tử hỏi xin trả lời như vậy. Ý thứ hai nói rằng mỗi khi tụng kinh Địa Tạng lại có cảm giác như con người buộc thắt ở bụng, rất khó chịu và bất an. Phật tử này xem lại xem là nữ hay là nam thì xem lại xem. Nếu là nữ thì xem lại xem mình có phá thai không. Nếu trước đây mình có phá thai, chưa biết Phật Pháp, vì điều kiện cuộc sống gia đình hay vì hoàn cảnh nào đó chúng ta phá thai, thì trường hợp này nên sám hối và nên để tâm đến để sám hối và hồi hướng công đức cầu siêu cho các vong linh thai nhi mà mình phá đó. Và hồi hướng cho các oan gia trái chủ của mình nhiều đời, nhiều kiếp, thì một thời gian sau thì sẽ hết thôi. Nếu Phật tử này là nam thì nên hỏi lại vợ mình xem có phá thai không, hoặc là mình có bảo vợ ép vợ phá thai không. Nếu có thì hai vợ chồng cũng nên nhất tâm tu tập, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng, và đặc biệt là sám hối những cái tội ấy, và hồi hướng cho gì các thai nhi ấy và các oan gia trái chủ ấy họ sớm được siêu thoát, thì cái chướng ấy, cái báo ấy, cái cảm giác ấy, đau và khó chịu trong lúc tụng kinh như thế dần dần này, hết thôi. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là tên là Nguyễn Thị Lý, con mong thầy hoan hỷ giải đáp một số thắc mắc cho con và gia đình con được hiểu. Làm gì mà nhiều thế, tham thế, một mình xơi đến ba câu hỏi dành cho người khác nữa nhé. Câu thứ nhất, tại nhà bố mẹ đẻ con trước đây có thờ điện nhỏ. Ngày đó ở khu nhà con rất nhiều người theo về cửa cha cửa mẹ. Nhà con cũng là một trong số đó. Thờ được mấy năm thì bố con đem bát hương đi thả xuống ao, sông mà không nhờ thầy về làm lễ xin dừng thờ cúng, vân vân. Cho tới năm 2011, gia đình bắt đầu làm ăn đi xuống và nợ rất lớn, phải bán đất, cắm sổ đỏ và đi vay lãi cao. Cho đến nay, số nợ vẫn rất lớn. Trong khoảng năm 2011 đến 2023, cả gia đình con đều ra trình đồng mở phủ, phả độ gia tiên, cũng lễ rất tốn kém nhưng gần như không có thay đổi gì nhiều. Giờ đây em trai con đã lấy vợ, có hai đứa con rồi nhưng lại bỏ đi, nay không chịu về. Thi thoảng vẫn gọi điện về vay tiền, đồng thời cứ muốn bỏ vợ, vân vân. Sự việc nhà bố mẹ đẻ con cũng nhiều bế tắc. Nay con xin thầy hướng dẫn bố mẹ con biết cách sám hối để được chuyển nghiệp ạ. Xin thưa các vị, các cụ ngày xưa có câu nói chúng ta phải nhớ: thờ thì dễ, giữ lễ thì khó. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cho dù đấy là thờ Phật hay là thờ Thánh Mẫu hay là thờ các vị thánh linh, thần linh, các vị anh hùng người dân tộc, vân vân. Kể cả đó là gì? Gia tiên đó, chúng ta. Các cụ nói rồi, thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó. Cái lễ của chúng ta với đối tượng mà chúng ta thờ cúng như là Phật, là Bồ Tát, là Thánh, là Thần Linh, là Gia Tiên đó, vân vân đó. Cái lễ chúng ta đối với các ngài, đối với những bậc bề trên, đối với ông cha tổ tiên đã qua vãng, nó mới là quan trọng. Cái lễ đấy phải được xuất phát từ tâm thành và hành động chúng ta. Tâm thành là sao? Phải khởi cái tâm cung kính, cái tâm tôn trọng để mà thờ. Hành động là sao? Tức là trên ban thờ lúc nào cũng phải trang nghiêm, sạch sẽ, tố hảo, chứ đừng có để cho mạng nhện răng đầy ra. Đừng có để cho bụi bặm kết đầy ở trên ban thờ. Giữ lễ quan trọng lắm. Thầy kể cho các quý vị nghe ngay xã Sơn Đông này thôi. Khi thầy mới về chùa này được 2-3 năm, tới khoảng năm 2005-2006 gì đó, có một cái gia đình ở cách đây cũng khoảng gần cây thôi, ở ngay cái thôn, hình như là thôn thôn gì bên này, thôn Xóm Bống hay gì, Xóm Bống hay là thôn Đậu gì đó, gần ngay đây. Đó, thầy đang ở buổi trưa, khoảng tầm 10 giờ 10 rưỡi gì đó, thấy một cô ăn mặc cũng bình thường, đi cái xe đạp cà tàng, với trên cái ghi đông xe đạp thì có mấy cái quả với lá trầu thẻ hương quả cau, đó có mấy quả đây, mấy quả ổi á, mấy quả ổi quả cam gì đó lâu lâu không nhớ lắm đấy, nhưng mà có cái thẻ hương và lá trầu quả cau. Sang mặt mũi tái mét rồi cứ kêu thầy ơi thầy cứu nhà con với. Thế thì hỏi làm sao, thì cô ấy cứ khóc toáng cả lên. Thế thì khuyên bình tĩnh đi đã, thì có gì nói thì nghe, làm sao khóc thế, sao thì biết gì. Thế nói rằng chồng con ở trên đi đang cấp cứu trên bệnh viện. Thế thầy hỏi là chồng đi cấp cứu trên bệnh viện thì làm sao mà đi về chùa, không ở trên đấy với chồng. Bảo là không, bác sĩ bảo con đi về gặp thầy. Thế thì sao mình nghĩ là tại sao mà bác sĩ lại đi về gặp thầy? Đi bác sĩ bệnh viện 5 là bác sĩ quân đội mà. Bệnh viện 5 là bệnh viện quân đội mà, bác sĩ đấy chắc chắn bác sĩ quân đội rồi. Thì có gì đâu. Sau đó thì kể lại đầu đuôi câu chuyện sơ sơ mình mới biết được. Gia đình ấy. Ông này thì hôm đấy ở nhà. Đang làm cái gì ngoài sân á. Tự nhiên là cứ chạy hùng hục vào giếng là lao xuống giếng thôi. May có người hàng xóm mà nhìn thấy. Hô hào lên là cứu lên được. Cứu lên được ông lại chạy vào trong nhà. Ông lại giật cái ổ điện ra. Ông thò tay vào để ông gì. Ông tự vẫn, nhưng may lúc đó là điện lại mất. Cái số ông đã được sống. Cái số ông đã được sống ấy. Cái lúc đó người đang ướt súng mà cái điện nó vẫn còn thì thôi. Nó chỉ trả đầy một phút, có khi là gì, khô máu mà chết luôn. Đó. May lúc đó nào nó lại mất điện. Cái số được sống. Thế là người dân họ chạy vào, họ ôm, họ lôi ra. Thì lúc đó cứ gào khóc và tự đánh mình. Kêu gào thảm thiết là tự đánh mình. Bắt đầu nhà mới thấy thế, nghĩ là ông bị thần kinh hay sao đó, cho lên Việt Nam. Lên Việt Nam thì cứ kêu gào như thế. Bất chợt có cái mọi người lơ đãng một cái thì có cái bệnh nhân ở phía đối diện, cái giường đối diện, họ đi guốc, cho nên ông ấy nhảy xuống cầm cái guốc là ông đập mấy cái vào chân ông là gãy nát cái chân. Thế bác sĩ mới thấy vậy mới bảo là trường hợp này là chắc là có vấn đề về tâm linh chứ không phải là do bị bệnh thần kinh. Cho nên với bác sĩ mới bảo rằng ở trong làng á, có các thầy chùa nào không, hay là có trong làng xã có thầy chùa nào không, hay là có các thầy cúng nào không, đi về mà xem, chạy về nhờ các thầy làm lễ cho. Thế cô bảo nhà có thầy chùa mới về mấy năm nay, nghe đồn là thầy cũng còn trẻ nhưng mà cũng giỏi lắm, cho nên về gặp xem thế nào. Thế là về đấy, về gặp thầy. Thầy vội vàng thì nghe nói thế sang, thầy sang nhà xem. Thì các vị biết không, ban thờ mối nó xông lên gì, nó xông nát hết cái ban thờ. Cái nhà ngày xưa, cái nhà cũ mà hai cái cột nó ra khoảng độ mét, mét hai, mét rưỡi gì đó. Từ tường ra, xong người ta đóng cái rừng cầu ấy, cái ban thờ lên trên luôn ấy. Đó. Mà nó theo cái cột, mối theo cột lên nó ăn hết. Ở trên ban thờ này, mục nát hết rồi. May mà nó chưa rơi xuống thôi. Còn bát hương thì gần như là có khi từ Tết đến lúc đấy chả thắp nén hương nào. Cái mạng nhện ấy, nó răng kín hết ở trên đó. Và trên ban thờ thì cái gì cũng để lên trên đó luôn. Cốc, chén, rồi mọi cái, rồi các thứ. Để hết lên đó. Mà cái ban thờ nó mục nát như thế, may nó chưa đổ. Thế mình xem mình bảo. Đấy, thờ phụng như thế này. Thì cái chuyện mà tâm linh nó xảy ra như thế thì cũng đúng thôi. Thờ thì dễ mà chẳng giữ lễ cái gì cả. Thờ mà không giữ lễ. Để bẩn mốc meo như thế, mạng nhện răng đầy. Thế thầy mới bảo với cô ấy là thôi, chuẩn bị đi mua lấy 3 cái bát hương và gọi ngay thợ đến để làm, không làm được kịp đẹp thì thôi, gọi thợ đến thay toàn bộ cái ấy đi. Nhà gần cái xưởng mộc ở chỗ mấy cửa kia kìa, bảo họ làm một cái tấm gỗ xoan, họ xẻ họ bào đi cho họ đóng lại thay vào cái ban thờ, cái ván và mối đục kia, và đi mua 3 cái bát hương. À, chuẩn bị cái lễ lạc đơn giản thành tâm, rồi đến chiều làm xong ban thờ, đến chiều 3-4 giờ sang đón thầy, sang bảo thầy thì thầy sang thì lễ cho. Các vị biết không? Đấy. Cả nhà, cả chi họ rối rít cả lên, người thì đi làm bát hương, người thì chạy đi chợ. Rồi chiều lại khoảng 3:30 sang đón thầy lễ xong. Lễ xong mà cái ở trên kia nó yên lành. Ở trên bệnh viện năm nó yên ngay, nó không khóc, không kêu mà không ấy, lúc đó lại bắt chuyển sang gì? Đau do cái đập gì? Đập nát chân mình ra. Thế là khi đó nó tỉnh táo rồi á, thì người nhà mới hỏi, thì nó mới kể là đang chặt cái cây tre, đang chặt cây tre làm gì cho sân ấy. Thế tự nhiên cứ nghe thấy tiếng trống, tiếng chiêng, nghe thấy tiếng người hò la đuổi bắt. Thế là ngẩng mặt lên mà cái thấy một cái đoàn người. Thế là với tiếng trống, tiếng chiêng, cờ quạt đầy đó, họ kéo tới và họ cứ thế là họ bế là họ ném xuống dưới cái giếng ấy. Thế bảo sao xuống giếng được cứu lên rồi, tại sao lại nhảy vào ổ điện làm gì? Nó bảo lúc đó tự nhiên là có mấy người đầu trâu mắt ngựa là nhất là cứ thế là rúi vào đấy thôi, không muốn vào nhưng tự nhiên nó cứ rúi vào đấy thôi. Thế hỏi tại sao mà để đi lên viện rồi mà vẫn cứ lấy cái guốc người đập chân vào mình, và có người người ta làm như thế mình không ý thức được mình. Đấy. Chúng ta thấy. Cho nên thầy về ở chỗ sân đông đấy ấy, nói thật với các quý vị, ở đây cũng không phải là cái đất đây không phải là vừa đâu. Dân đây không phải là vừa đâu, nhiều Phật tử ở đây, kể cả có các Phật tử sân đông đấy thì nói như thế. Nhưng mà thầy về đây là được, ít nhất bây giờ cũng phải được 80-95% người dân người ta gì tôn trọng, người ta ủng hộ. Là vì mình cũng giúp được cho người dân người ta bằng nhiều cách, kể cả về mặt tâm linh lẫn về mặt tinh thần trong cuộc sống vân vân. Qua câu chuyện đó chúng ta thấy là gì? Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó. Cái lễ ở đây, cái hành động chúng ta đó là ban thờ lúc nào cũng phải trang nghiêm sạch sẽ, sáng ra, thay cho tuần hương, thay cho đợt nước cúng buổi sáng, thắp tuần hương thay cho đợt nước cúng, thanh bông hoa quả có thì càng tốt, không có thì cũng không sao. Mùng một ngày rằm hoặc ngày rỗ ngày Tết thôi, mới cần đến cái đó, còn không thì cứ 3 hoặc 5 chén nước cúng, hoặc 7 chén nước cúng, hoặc 1 chén nước cúng vân vân, cùng với nén hương, hương cũng thắp ít thì không cần phải nhiều, 1 nén là được. Kể cả thờ 3 bát thì những ngày thường thắp 1 nén là giữa là được. Thắp nhiều quá nhà nó bí, đặc biệt ở chung cư bây giờ mà thắp nhiều nó bí, 1 nén thôi là được. Trừ cái việc gì lễ lớn thì chúng ta mới thắp bát giữa 3 nén, còn 2 bát bên cạnh mới bát 1 nén. Đó. Bằng không thì thắp 1 nén ở bát giữa là được rồi, đủ cả. Đó. Đấy, đấy là giữ lễ đấy. Phần là giữ lễ đấy. Còn Phật tử này nói là đấy, gia đình có thờ phụng, trước đây gia đình có thờ điện nhỏ, rồi có nhiều người theo về lễ cha, lễ mẹ, lễ mẫu, vân vân. Sau đó thì đem bỏ cái đồ thờ đó đi mà không làm lễ, tự nhiên bỏ đi. Không làm lễ, đem bỏ xuống ao, xuống sông thì không làm lễ. Vậy mà gia đình một thời gian sau lục đà lục đục cho đến bây giờ vẫn lục đục nợ nần, bán nhà bán cửa mà vẫn còn không đâu vào đâu. Thế bây giờ làm thế nào? Bây giờ thì phải ăn năn sám hối, dốc lòng mà tụng kinh Địa Tạng mà sám hối thôi. Phóng sinh tu phúc làm các việc thiện có thể nữa mà sám hối thôi. Đặc biệt là gì? Có thể là hành sám thêm ngũ thì lễ ngũ bách danh hoặc lễ danh hiệu các Đức Phật đó, để mà sám hối, để mà hồi hướng cho oan gia trái chủ vậy. Làm được như thế thì dần dần nó nghiệp sẽ tiêu và phúc sẽ tăng lên thôi. Ý thứ hai Phật tử này hỏi, bản thân con cũng ra trình đồng và đã đi hầu ở đền quan Tuần Chanh. Con cũng có bán tuổi cho con trai thứ hai ở cửa điện đó. Lúc cháu được tuổi rưỡi thì bị đuối nước, đã nổi trên mặt nước, cả thân hình tím tái và mềm oặt. Tuy cứu được nhưng tính cách cháu dường như khác trước, rất bướng bỉnh và khó dạy bảo. Sau khi sống lại, thi thoảng cháu nhìn thấy vong gia tiên, và có một lần nhìn thấy ông thần gò. Có thầy phong thủy khuyên con nên điền hoàn long mạch bằng cách xin đất linh tại 5 ngôi chùa, đình, đền để nặn hình ông rùa chôn dưới đất. Vì những cái điền hoàn long mạch của các cô đồng thầy pháp thời nay không có hiệu quả. Con mong thầy chỉ dạy cho con làm sao cho đúng ạ. Làm thế nào để con của con được bình thường trở lại ạ? Xin thưa các quý vị, xét về phong thủy, cái việc dùng chấn yểm để đoán cát và ngăn hung trong phong thủy học có rất nhiều cách khác nhau. Có thể dùng gương bát quái, có thể dùng đá phong thủy, thái sơn thạch cảm đương, hoặc là sơn hải chấn, vân vân. Có thể dùng biển non bộ, có thể dùng đá thạch anh, có thể dùng khúc cây gỗ, hay dùng tượng pháp, vân vân. Có rất nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng là cái công đức, cái năng lực của cái người thầy, họ đứng lên họ làm và hướng dẫn cho chúng ta làm đó, họ có bao nhiêu, có hay không mà thôi. Nếu mà chỉ là một ông thầy phong thủy học trên sách vở, họ làm đúng như sách vở nói, nhưng hiệu quả không cao, thậm chí còn gần như là không có nữa. Nhưng cũng có ông thầy phong thủy, họ có sự tu hành, có công đức, có phúc báo, có tu luyện nhất định nào đó, thì họ làm thì cũng giải quyết được rất nhiều những cái vấn đề tâm linh, âm dương, phong thủy vân vân vậy. Cái này thầy ngày xưa đi học cũng có nghiên cứu qua, và cũng có gần gũi một số thầy phong thủy. Quả thật là cũng có một số thầy phong thủy họ rất là tốt. Họ thực sự là, mình nói nôm na nhưng ngoài đời gọi là cứu dân độ thế đó. Họ đi làm không vì tiền bạc đâu. Nhờ họ làm cho gia đình làm xong, gia đình đó lễ tạ bao nhiêu thì lễ. Nhưng có những gia đình thầy chứng kiến là gia đình nghèo, thầy phong thủy còn cho thêm. Đấy, có những thầy phong thủy họ đạo đức như thế, họ nhân văn như thế, họ vì chúng sinh, vì nhân loại như thế. Nhưng xin thưa các vị, gặp được cái thầy phong thủy như thế thì hiếm lắm. Có nhưng mà rất hiếm. Phần lớn bây giờ là nhiều ông thầy phong thủy là mở ra cái dịch vụ phong thủy quảng cáo tràn lan ở trên mạng để lừa đảo, để kiếm tiền. Ông có làm nhưng được hay không thì không biết gia chủ thế nào. Ví dụ như trước đây có Phật tử đến hỏi thầy, bảo là có xem ở trên mạng có một thầy phong thủy bán cái viên đá 3.7 tỷ, công đến lắp đặt và trì chú và để làm cho phong thủy nó tốt nữa thành khoảng 4 tỷ, tức là 300 tiền công. 3.7 tỷ với 300 tiền công nó thành 4 tỷ. 4 tỷ cái hòn đá đó, hòn đá quý đó, và hòn đá là gọi là hòn đá, gọi là nói như là kiểu như là họ giải thích ở trên mạng, gọi là cái hòn đá nó thuộc về kiểu như là thiên thạch. À, kiểu như thiên thạch. Cho nên hòn đá đó cái linh khí rất là tốt. Đại gia nào mà chỉnh được cái hòn đá này mà chấn được các công ty ở cơ quan đó thì phát như diều gặp gió. Đấy. À, quảng cáo ghê lắm. Thế là có một cái chú Phật tử cũng là doanh nghiệp cũng khá nổi tiếng, nên xin ý kiến thầy là con lấy cái đấy làm cái đấy tốt không. Thầy bảo là phong thủy làm thì cũng rất là tốt, nếu gặp được cái người thầy tốt mình làm thì cũng tốt thôi. Tuy nhiên trong nhà Phật thì Đức Phật không dạy cái đó, nhưng không phải cứ cái gì Đức Phật dạy thì nó mới tốt đâu các quý vị. Có những cái Phật chưa dạy hay Phật không dạy thì thấy nó chưa cần thiết hoặc không cần thiết thì Phật chưa dạy, hoặc là cái đó nó không hướng đến con người đến cái đạo giải thoát giác ngộ thì Phật không dạy. Nhưng còn ở thế gian thôi mà, thì chúng ta biết rồi, thế gian thì họ có đủ cái cách gì đủ thứ họ phải cần. Làm doanh nghiệp thì phải mong có gì? Có tiền của, mong phát tài. Làm chính trị thì phải mong gì? Thăng quan tiến chức. Có như thầy tu chúng ta đâu. Có mà thầy tu chúng ta bây giờ nhiều thầy tu cũng mong được thăng gì? Được thăng chức. Cũng đi chạy vậy, cũng đi luồn loạt, cũng đi hết chỗ này chỗ nọ, cũng kinh lắm, không đơn giản đâu. Đấy. Huống chi là ngoài đời. Tất nhiên không phải là tất cả. Con sâu làm giàu nổi canh thôi. Nhiều những vị tu hành ạ. Ví dụ như cố trưởng lão Đệ Tam Pháp Chủ Giáo Phật Giáo Việt Nam như thế. Cô lên Pháp Chủ nhưng cô có cần gì đâu. Mời cụ vào tham gia đại biểu quốc hội. Cô bảo là thôi tôi già rồi tôi làm sao mà đi họp được nữa mà tham gia đại biểu quốc hội. Mời cụ tham gia là Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cụ bảo thôi tôi cũng già rồi tôi có thời gian đâu, tôi có đi họp được đâu mà mời tôi tham gia, mời các vị trẻ trẻ. Các vị còn tham gia còn đi họp. Thế các hòa thượng, các thượng tọa ở quán sứ thỉnh cụ là Đức Đệ Tam Pháp Chủ thỉnh cụ lên quán sứ thì ở giữa trung tâm của thủ đô, ở giữa cái văn phòng một của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để mọi công việc chỉ đạo Phật sự của Ngài cho nó dễ. Thế cụ bảo là tôi ông sư chân đất mắt tuét nó sống ở quê nó quen rồi, lên thành phố nó ồn ào lắm, tiếng xe tiếng cộ nó đi ầm ầm suốt ngày, tôi không ngủ được, tôi không quen thôi, tôi không lên đâu. Thôi cả ngày cứ ở trên đó làm Phật sự, tôi ở dưới quê này nó quen đấy. Hay là kể cả Đức cố trưởng lão hòa thượng chủ tịch Thích Chí Tịnh, đệ nhất tịnh độ tông Việt Nam của chúng ta đó. Phải đến 3-4 đại hội sau này, đại hội mà ngài có thèm đi dự đại hội, từ đại hội suy cử từ đại hội bầu ngài làm chủ tịch thì ngài cũng chẳng có đi hộ đi họp nữa. Mời ngài vào làm phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngài cũng có đi họp bao giờ đâu, không đi họp. Ngài bảo thôi chúng tôi thì chỉ có đi tu cái niệm Phật. Đấy. Không phải là ai cũng tham cái danh cái chức ở trong giáo hội cũng như ở thế gian. Một phần nhỏ thôi. Còn ở thế gian thì chúng ta thấy làm chính trị thì đương nhiên người ta phải muốn có địa vị, muốn có chỗ đứng cao rồi. Muốn có địa vị cao rồi. Có chức tước cao rồi. Làm doanh nghiệp thì đương nhiên họ phải mong gì? Mua may bán đắt, mong cho doanh nghiệp và phát triển tạo nhiều công ăn việc làm cho công nhân, cho người dân để phát triển đất nước, vân vân. Dân giàu thì nước mới mạnh. Dân không giàu, nước không mạnh thì rất dễ bị ngoại bang nó xâm lược. Nước mất nhà tan nó như chơi. Cho nên họ có lý của họ. Vì vậy mà cái việc phong thủy tuy Đức Phật không dạy, nhưng mà ở thế gian nó vẫn tồn tại song song mấy nghìn năm nay. Từ khi có Phật giáo ở Ấn Độ thì cái việc phong thủy ở Trung Quốc nó còn có trước cơ. Phong thủy ở thế gian này nó còn có trước cơ các quý vị. Đó. Chúng ta thấy những cái nước văn minh như là gì? Như Mỹ. Mỹ văn minh đúng không? Rất văn minh. Giàu nhất thế giới, mạnh nhất thế giới bây giờ thế kỷ 20-21 này. Nhưng ông Donald Trump trước khi lên tổng thống khóa trước, có một cái nhà phong thủy ở Đài Loan. Sang nói với ông Donald Trump ngày đó mới là một doanh nghiệp thôi. Nói là ông xây cái tòa tháp Trump á, chính là cái nhà phong thủy của Đài Loan đã chọn cho ông Trump cái miếng đất để xây cái tháp Trump á. Và cái nhà phong thủy nói rằng á, ông mà xây trên cái đất này, ông xây đúng hướng, đúng ấy, sau này ông sẽ gì? Ông sẽ lên là gì? Là người đứng đầu của đất nước. Mà lúc đấy ai nghĩ rằng một doanh nghiệp có thể lên làm tổng thống? À, trước bầu cử Mỹ, trong bầu cử Mỹ và cho đến phút chót, ai cũng nghĩ là bà Hillary Clinton làm tổng thống Mỹ. Ai nghĩ rằng một doanh nghiệp lên làm tổng thống? Cả thế giới ngã ngửa ra khi mà ông lên làm tổng thống. Đến lúc đó thì một số các báo nó mới bắt đầu tìm lại cái những cái dữ liệu của cái thầy phong thủy ở Đài Loan đó, hướng dẫn cho ông Trump xây cái tháp và những cái lời nói của bà trước đây. Có rất nhiều bài báo nói về cái việc đó chứ không phải một vài bài báo đâu. Đó. Hay chúng ta thấy đi sang Ấn Độ, thấy những cái nơi mà cái nơi quan trọng của họ, chúng ta thấy họ xây dựng, người ta đều cái bố cục về phong thủy nó rất là gì, chuẩn chỉ chuẩn mực, rất là chuẩn chỉ chuẩn mực, nó không có manh mún nữa. Họ làm nó, tuy họ không nói là gì, tôi làm như thế này là theo phong thủy, mà cái cách làm của họ, bố cục và cách làm của họ nó hài hòa và nó hợp phù hợp với gì, cái không gian, cái kiến trúc xung quanh, vân vân. Cho nên cái việc phong thủy, tín ngưỡng ở trong dân gian tuy không phải Phật dạy nhưng mà nó luôn luôn song hành với đời sống của người dân. Là tăng ni thì thầy cũng ngày xưa thì xuất gia trong chùa Hương, gần gũi cố hòa thượng, viện chủ chùa Hương, thượng viên Hạ Thành, vừa là thầy vừa là ông của chúng tôi. Chúng tôi được thị giả cụ 4 năm học trung cấp, thỉnh thoảng cắp cháp đi cho cụ để cụ xử lý cho các nhà dân, mới thấy rằng đấy có những cái câu chuyện thầy như thầy nói một lần rồi hai lần rồi, nay nói lại chúng ta thấy có một Phật tử, gia đình Phật tử làm ăn buôn bán, từ khi cái nhà bên cạnh nó động thổ nó xây nhà, nó bán mặt hàng khác không bán mặt hàng đấy, nhưng cái nhà đấy thì trước đây ví dụ như 10 người khách vào trong vòng tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ được 1-2 người thôi, thậm chí cả ngày chỉ bán còn không đủ chi cho nhân viên. Thế là hôm thầy đang ngồi chơi ở dưới cửa cổng chùa Mỗ Lao, thấy cái xe ô tô đến, thế mình biết là cũng có khách đi thị vào thị giả chót nước. Thế gia đình nó bạch với cụ là bạch thượng tọa, ngày đó cụ mới lên thượng tọa thôi, bạch thượng tọa gia đình nhà con á có cái cửa hàng trước đây rất là đông khách, nhưng không hiểu làm sao một thời gian gần đây từ khi cái nhà bên cạnh họ động thổ họ xây nhà, nhà con cứ ít khách dần và bây giờ gần như không có khách, một ngày bán không đủ để trả tiền lương cho nhân viên. Thế đấy cụ bấm xong rồi cụ bảo thì thôi để tí nữa dạy xong ấy, học sinh đang ra chơi, tí nữa dạy xong để đi xem thế nào. Ra nhà ngày cũng gần cái khu chỗ ban ngoài Hà Đông tí thôi, chỗ đường Nguyễn Trãi thôi. Thế cụ ra cụ lấy cái cụ đi hết một vòng từ trên nhà thờ ban thờ Gia Tiên, cụ đi xuống thì cụ bảo Gia Tiên không sao, nhà cửa đất cát không sao, mỗi bị cái là vừa qua là bị cái nhà bên cạnh họ động thổ họ xây, cho nên là động lên long mạch và cái thì nó thay đổi cái khí ở trong nhà. Đấy, cụ nói như thế, cụ nói thay đổi cái khí ở trong nhà. Thế cụ bảo là đi mua mấy cái ngày xưa nó có cái bóng quả nhót ấy, đỏ đỏ ấy. Các vị mà ngày xưa khoảng độ tầm 20 năm trước, hơn 20 năm trước các vị biết là nó có cái bóng quả nhót nó như cái, to hơn cái ngón tay cái này này, cái bóng điện ấy. Cụ bảo mua 5 cái, 5 cái bóng quả nhót về tạo một chùm. Xong rồi cụ đo giữa nhà, cái thước đo ra giữa nhà. Bắt đầu cụ quay cái la bàn kiểu gì đó. Thì cụ quay vào, cụ bảo chỉ vào cái góc kia. Cụ bảo là đấy đối dây điện cắm cái chùm bóng quả nhót kia vào cái góc tường kia và bật 24/24. Qua 100 tiếng đồng hồ là có hiệu quả. 100 tiếng đồng hồ là bao nhiêu ngày? Mấy ngày? 24 tiếng là một ngày một đêm đúng không? Đấy, mấy ngày? 3 ngày, 4 ngày gì đó, 5 ngày gì đó thôi đúng không? Chưa đến 5 ngày. Thế tự nhiên gia đình rồi. Mấy hôm sau thấy đi vào mang cái lễ vào to lắm. Mang lễ vào to lắm và vào cái ôi giời bạch thượng tọa. Ôi giời, từ khi mà thượng tọa nói xong á, không đến 100 tiếng đồng hồ đâu bạch thượng tọa. Ngày hôm sau mà cái khách bắt đầu quay lại đông đông rồi, nhưng mà đến 2-3 hôm nay thì khách lại càng đông nữa. Bây giờ là còn đông hơn ngày xưa, khách cứ nườm nượp suốt ngày, các nó bán đến 9-10 giờ đêm. Bán hàng tạp hóa với các thứ, mà bán hàng kiểu như siêu thị ấy, kiểu siêu thị mini, siêu thị nhỏ trong nhà ấy, siêu thị nhỏ nhỏ, siêu thị cá nhân gia đình ấy. Đấy, mà cái đấy là tôi là gì, là chứng kiến mắt thấy tai nghe đi thị giả cụ đấy nhá. Nếu mà bảo gì phong thủy không có tác dụng gì thì tại sao lại họ lại làm được những cái việc như thế, tin họ lại đến, thì tự họ đến họ bạch với cụ là khách quay trở lại còn nhiều hơn trước sau có 4-5 ngày. Cho nên ở đây á, nói với các vị cái vấn đề làm xin đất. Ở đây Phật tử nói xin đất tại 5 ngôi chùa đình đền, không đúng, nói thế không đúng. Lấy đất tại chỉ 5 nơi, thì không phải là xin đất tại 5 ngôi chùa, mà xin đất tại 5 nơi. Nơi thứ nhất là gì? Chùa. Nơi thứ hai là đình. Nơi thứ ba là đền, đền hoặc miếu. Nơi thứ tư là ngoài chợ. Và nơi thứ năm là ở ngã ba đường. Và đặc biệt là phải lấy ở nước ở ngã ba con sông Bạch Hạc ở Việt Trì, Phú Thọ, lấy đất lấy cát ở đó về để trộn để nào nhào để nặn để làm cái con rùa đấy. Ngày xưa tôi đi học á, gần cụ tổ chú Hương á, cụ cũng hay làm cái này. Cụ cũng làm cái này nhưng trường hợp đặc biệt cụ mới làm thôi. Cụ làm cái này cho những cái trường hợp đặc biệt. Thì cụ bảo lấy đất 5 nơi đó, chùa, đình, đền, chợ, và lên trên ngã ba con sông Bạch Hạc á, lấy một tí cát và nước, mang cái can lấy nước ở đó về để trộn để làm, trộn đắp thành con rùa xong. Khi đó còn để 7-7-49 ngày hoặc để 100 ngày lên trên ban thờ trên thất để trì chú để luyện nữa. Tức là phải thế cơ mà, chứ không phải là làm xong một cái là đem chôn xuống đấy là được đâu, không có đâu. Giống như chúng ta nói là để thì làm hòn đất cất thì lên ông gì, ông Bụt đấy. Chúng ta nặn cái con rùa rồi mà cứ đem mà chôn xong thì không có cái gì cả. Và cái ông thầy phong thủy đó không biết tu tập, không chịu tụng kinh niệm Phật, không tu nhân tích đức, không hành thiện, không có công đức thì có đắp thành con rùa đó cũng chỉ là con rùa đất thôi, chả có cái gì cả các quý vị. Mà quan trọng nhất là phải gì? Cái tâm đức đạo hạnh họ gia trì tu luyện, đem công đức vào đó thì nó mới giải quyết được. Mà cái này ở trong sân môn chủ Hương bây giờ tôi biết là cũng có vài thượng tọa vẫn hay dùng cái pháp này. Tức là bảo Phật tử đi lấy đất ở 5 nơi và lấy nước ở ngã ba con sông Bạch Hạc ở trên Việt Trì Vĩnh Phú đó, về để luyện và các cụ luyện và đem Phật tử chôn ở góc nhà, chôn trước cửa nhà. Nếu như cái đất đấy nó bị tà, bị quỷ hay là bị vong hay là bị những cái phần độc như ngã ba đường hay là cột điện hay là gốc cây cổ thụ hay là nhà đối diện nó đâm vào vân vân đó, thì một số các thượng tọa đệ tử của chủ Hương bây giờ vẫn hay dùng cái đó. Thầy hôm trước đi đến thăm một cái ngôi chùa của sư thúc, tức là em của sư phụ thầy á, đệ tử của thượng tọa chủ Hương á, đi lên trên tam bảo thì vẫn thấy mấy con rùa đấy. Thì nhìn thấy một cái thầy biết ngay là cụ này đang gì, đang làm cái này để cho các Phật, cho các Phật tử. Cái này thầy cũng biết ngày xưa có học nhưng mà thầy chưa làm cái này. Thế Phật tử nói là làm lấy đất linh tại 5 ngôi chùa đình đền là không đúng đâu nha. Đó, không đúng. Đấy, có người bảo là sao ông thầy đi tu mà cái gì ông cũng biết. Thế thưa các vị, ngày xưa cũng phải học thì mới biết, chứ không học làm sao mà biết. Nói lên nói bừa người ta cười cho thối mũi ra. Đây, cái này là gì? Là sai. Lấy đất 5 ngôi chùa, ví dụ đến chùa Khai Nguyên, chùa Vân Gia, chùa Lai Bồ, chùa gì gì đó, chùa Hương, chùa Thầy đó là sai rồi. Chỉ một ngôi chùa thôi. Đình, đền, chợ và ngã ba sông. Ngã ba đường hoặc ngã ba sông. Tốt nhất là phải ngã ba sông Bạch Hạc, lấy nước ở đó. Phật tử này hỏi là đấy, đi cũng đi trình đồng mở phủ các thứ làm hết rồi nhưng mà gia đình vẫn lục đục vân vân, con cái thì bị như thế, như câu hỏi vừa nói đó. Bây giờ hỏi cách tu tập như thế nào. Xin thưa các vị, thì cái việc trình đồng mở phủ nó cũng là một cái nét đẹp văn hóa của dân gian, của bên đạo thánh đạo mẫu. Nhưng mà làm thế nào đó cho nó phù hợp, làm thế nào đó cho nó không biến thành mê tín dị đoan, đó mới là cái điều thiết yếu, cái điều quan trọng. Hay kể cả chúng ta đi tu những người xuất gia như các thầy thôi, nhưng nếu mà không nương vào lời Phật dạy mà hành pháp thì có khi lại thành tà pháp, thành thầy tà, chứ không hề đơn giản đâu các quý vị. Cho nên đừng có nghĩ rằng Quy y Tam Bảo rồi là mọi bệnh chướng nghiệp chướng báo chướng là tiêu hết. Đừng có nghĩ rằng mình cứ tụng được vài bộ kinh rồi là gia đình mình là phải được Phật độ cho được bình an mạnh khỏe. Đừng có nghĩ rằng mình đi trình đồng mở phủ rồi là mình tội nghiệp phúc sinh. Đừng có nghĩ rằng mình theo thánh theo mẫu rồi thờ thánh thờ mẫu rồi là mình không còn bị bệnh tật, không còn ốm đau, không còn gia đình bị ly tán hoặc là hoạn nạn nữa, vân vân. Thờ là một vấn đề. Nhưng chúng ta làm có đúng với cái việc thờ phụng hay không, đó là điều quan trọng. Cho thầy mới nói là nhấn mạnh là thờ thì dễ mà giữ lễ thì khó. Đấy. Chúng ta làm đúng với cái lễ mà thánh dạy hay không? Đúng với lễ mà Phật gì? Phật dạy hay không? Quan trọng ở chỗ đó. Còn xin thưa các vị mà nghiệp chướng bời bời, nghiệp thì vẫn tạo. Mà bảo bỏ ra mấy chục triệu, trăm triệu và đi lễ thánh trình đồng mở phủ ra mà thánh độ cho mình thì mình được mạnh khỏe, bình an, tội tiêu, phúc hưởng thì không có đâu. Hay là bỏ ra vài triệu để, vài trăm nghìn để đi chùa, để làm lá sớ, lễ Phật, rồi quy Tam Bảo xong rồi bảo là tội phải diệt hết, phúc phải tăng lên, ngay tức thì cũng không có đâu các quý vị. Chúng ta đi chùa như thế thì gọi là mê tín dị đoan. Thờ thánh như thế, hầu đồng như thế cũng gọi là mê tín dị đoan. Phật là để gì? Để chúng ta kính ngưỡng, chúng ta quy y, chúng ta nương tựa, chúng ta học theo lời dạy của Ngài để đoạn ác tu thiện, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lãnh giữ, vân vân. Tụng kinh, niệm Phật, sám hối, ngồi thiền, chỉ chú, vân vân. Để cho tiêu trừ nghiệp chướng, báo chướng và bệnh chướng của mình đi. Công đức ngày một tăng trưởng, phúc báo ngày một lớn thêm. Đấy là người đi chùa, người quy Tam Bảo chân chính. Thờ mẫu, thờ thánh là để kính cái đức của các ngài, kính cái hạnh của các ngài, kính những cái gì? Cái đạo hạnh của các ngài, cái sự cống hiến của các ngài cho dân, cho nước, đánh giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước, có công với dân tộc cho nên được dân tộc suy tôn là gì? Là thánh, là hiền, là thánh, là thần, vân vân. Được thờ ở đình, ở đền, ở miếu, ở mạo. Được nhân dân tôn kính và thờ phụng. Chúng ta thờ các ngài là để nhớ về cái công ơn của các ngài để mà tri ân báo ân, phát nguyện làm cái người gì? Người Việt Nam, con rồng cháu tiên, cái người mà có thể làm cho đất nước ngày một văn minh, ngày một phát triển, ngày một hùng cường. Tiếp bước cái cha ông, tổ tiên, con rồng cháu lạc của chúng ta. Đấy, chúng ta thờ các ngài, kính các ngài để mà tri ân báo ân và để mà phát nguyện làm rạng danh tổ tiên. Đấy mới gọi là thờ đúng cách. Mà đi lên trình đồng mở phủ mà bảo nhảy nhảy múa múa xưng ta là thánh, là thần, là ban phúc giáng họa. Xin thưa các vị, ban làm sao được? Có cái bà đồng người dưới Xuân Mai khi lên hầu đồng thì hoành tráng lắm. Nhưng khi hết hầu đồng một cái về thì chồng nó đuổi, nó say rượu, nó đuổi cho chạy re kèn ra. Chạy nhà hàng xóm là gì? Đấy, cái chuyện có thật 100%. Mà chính bà ấy vào, bà ấy cầu cứu với thầy khi ở dưới chùa Quán Lâm mấy năm trước. Trong khóa tu bà vào và cầu cứu với thầy. Chồng nó say rượu, nó đuổi từ Xuân Mai đuổi lên tới chùa Quán Lâm. Cuối cùng là phải bảo mấy vãi cho đi trốn xuống cái nhà hàng xóm bên cạnh. Thế xong rồi chồng nó về rồi thì mới chạy lên mới xin cầu cứu với thầy. Thế lúc đó thánh ở đâu? Thần ở đâu? Nó sợ cái anh say rượu, mà sợ cái ông chồng nhà mình nó đuổi cho. Thế thầy mới nói là thôi, thực sự nếu mà có căn cơ số mệnh, căn cơ phải làm gì? Phải làm thân đồng số lính, phải làm cái ghế cho các ngài á. ngự các ngài tọa, các ngài cứu nhân độ thế thì mới làm. Còn mình là người bình thường thì hãy học để làm người bình thường đi. Tức là có những người, người ta căn cao số nặng, mình nói nôm na như thế, người là căn đồng số lính ấy, người ta bắt buộc phải ra gì, ra trình đồng mở phủ thì người ta mới khỏe mạnh, người ta mới bình yên đó. Và những con người đấy là con người thì căn cao số nặng, phải căn đồng số lính thật thì người ta thì mới nên. Còn mình nếu mà không có cái gì á thì thôi, mình sám hối các cụ, sám hối các ngài để cho con á làm một người bình thường. Con xin quy Tam Bảo là Phật tử, con tụng kinh niệm Phật, sám hối hồi hướng công đức hàng ngày, làm người bình thường, cuộc sống bình thường với chồng, với con, với gia đình, với bạn bè, với hàng xóm láng giềng, vân vân. Thế thôi. Nghe thầy khuyên như thế thì thầy mới bảo là vâng, con nghe theo thầy. Nhưng mà có sợ các ngài của các ngài phạt không? Thế tôi bảo ngày xưa thì nhân duyên vì sao mà bà đi hầu đồng? Bảo là vì một chị bạn của con. Bà bạn con bảo là mày cứ đi với tao đi, vui lắm. Thế là con đi theo chị ấy mấy lần thì con thấy vui vui. Thế là một hôm thì bạn con nó bảo thôi mày cứ ra hầu đi. Thế con bảo con biết gì đâu mà hầu, tao biết gì đâu mà hầu. Thế bảo là không biết thì phải học. Đó. Thế là bảo bạn, cái cô bạn cô ấy dạy cho. Thế là con đi hầu từ ngày đấy thôi. Thực tế trước đây con chả có cái gì cả. Đấy. Do gì? Do thích, do học mà thành đồng thôi, chứ không phải do căn cao và số nặng, do căn do quả. Đấy. Khác. Người do căn quả nó khác. Mà mình thấy người ta đi mình cũng đi thì nó lại khác. Đấy. Thế cho nên tôi, ngày đó tôi bảo thôi, thế bây giờ về để sám hối đi. Quy Tam Bảo xong tụng kinh Địa Tạng đi. Thế là về tụng kinh Địa Tạng khoảng năm, hơn năm sau là lên tận chùa Khai Nguyên này là cứ thế là lễ Phật xì sụp, bảo thôi nhờ ơn Phật, ơn Tổ, nhờ ơn Thầy khuyên. Bây giờ con về con tụng kinh Địa Tạng, con không đi nhảy đồng nữa. Thì mỗi một tháng con, mỗi một năm con đỡ được hàng trăm triệu. Cho nên là không phải đi vay đi mượn gì nữa. Ngày trước thì nhà có cái cửa hàng, bán cửa hàng ở chỗ Xuân Mai cho nên là được bao nhiêu là cứ giấu chồng đem đi. Nhảy đồng một năm vài vấn thế là hết. Cho nên nó thì nó tức. Nó tức nó mới gì? Nó mới đi uống. Uống rượu, rượu vào nó mới gì? Nó mới say, nó mới đuổi cho chạy ve kèn ra, rẽ đất ra. Chạy từ Xuân Mai chạy lên trên chùa Quật Lâm. Khổ thân. Và cũng may là đấy, khi về mà bỏ đi cái nhất tâm tu hành tụng kinh Địa Tạng và chuyên thú tu hành và ra chợ bán hàng làm ăn và có tiền thì về đầu tiên là trả nợ một tí, sau đó thì sửa nhà sửa cửa khang trang. Chồng thấy là vợ không đi nhảy đồng, không mang tiền đi nhảy đồng nữa, cho nên chồng cũng bớt uống rượu và bỏ uống rượu và cả gia đình được hạnh phúc trở lại bình thường. Đấy, cuộc sống thế gian thì cần thế thôi. À đấy, cái lúc cần vỗ tay to thì lại chả vỗ tay to, cái lẹt đà lẹt đẹp rồi. Đấy là ý thứ hai thầy nói về cái vấn đề thờ phụng và cho gia đình này, hiểu. Ý thứ ba Phật tử này hỏi là con muốn chuộc tuổi cho con trai tại điện nhà đồng thầy, nhưng đồng thầy lại bảo để đến năm 12 tuổi mới được chuộc. Vậy việc đó con nên làm thế nào ạ? Hiện tại con cảm thấy bất an và rất mong muốn chuộc tuổi cho con của con về ạ. Con xin cảm ơn thầy. Ôi thì họ trả chuộc cho thì thôi, mình ra cái đền ấy, ra cái đền chính của các cụ, ví dụ đền ông Hoàng 7, ông Hoàng 10, ông gì đó, ngày xưa mình đi lễ ở đền lớn nào, thì mình ra đó mình lễ thánh, mình làm cái lễ ra mình khấn cũng được, hoặc nhờ các ông thầy thủ từ, ông thầy trong đền, trong đình đó, ông khấn cho cũng được. Sau đó thì làm cái lễ quy Tam Bảo cho các cháu. Hoặc là đem bán khoán vào Đức Ông cho nó lành cũng được. Ở miền Bắc chúng ta cái cháu nhỏ thường là bán khoán cho Đức Ông. Hoặc là quy Tam Bảo được. Đó. Thì như thế thì là được thôi. Còn nếu mà người ta không chuộc cho thì mình ra đền hoặc ra chùa nhờ các thầy làm cho bán khoán cho các cháu cũng được. Không cứ là phải đến đó được đâu. Không, người ta không muốn mình cho chuộc vì người ta mất một con nhang đệ tử. Mà một người chuộc thì những người khác thấy là gì? Lại đi chuộc theo. Mất con nhang đệ tử không muốn đâu. Đấy như cái thành phần đấy, thành phần không tốt. Còn những người thờ thánh thì Phật tốt, thì duyên nó đến thì đến, duyên nó đi đi. người ta không thích bán khoán ở cửa điện mình nữa, người ta đến chùa thì làm cho người ta cái lễ thế là xong. Đấy. Những cái thành phần bất hảo, thành phần lợi dụng Phật Thánh, lôi kéo tín đồ, lôi kéo quan nhang đệ tử thì mới giữ, không cho người ta chuộc thôi. Tự do tín ngưỡng, đảng nhà nước chúng ta cho tự do tín ngưỡng cơ mà người ta không muốn đến thì tại sao mà cứ bắt họ đến, không cho họ chuộc là thế nào? Đấy là sai lầm rồi. Đấy là trường hợp, đó là trường hợp chúng ta không nên đến nữa là tốt. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy hoan hỷ bố thí cho con được hỏi. Vừa rồi con có lên chùa thỉnh kinh Địa Tạng về phát tâm cầu nguyện. Thỉnh kinh Địa Tạng về phát tâm cầu nguyện. Thỉnh kinh Địa Tạng về là phát tâm liền, thọ trì đọc tụng thì mới đúng. Kinh của Phật để cho chúng ta gì? Thọ trì đọc tụng. Để cho chúng ta tu hành. Để chúng ta nương vào lời Phật dạy ở trong kinh để đoạn ác tu thiện. Chứ không phải thỉnh kinh về để cầu nguyện, để cho mua may bán đắt, đi một về mười, đi tươi về tốt, để cho mình được bình an mạnh khỏe, còn nhà bà hàng xóm thì mặc cha chúng nó. Không phải như thế. Chúng ta thờ Phật, chúng ta kính Phật, chúng ta tin Phật, chúng ta theo Phật, phải hiểu rõ được Phật, không có là gì, là hủy báng Phật đó các quý vị. Thỉnh kinh về để thọ trì đọc tụng. Cái việc cầu nguyện nó chỉ là cái việc gì? Rất nhỏ ở trong Phật Pháp chúng ta thôi. Chúng ta tu tập mới là gì? Cái vấn đề chính yếu ở trong đó. Cho nên Phật tử này hỏi là vừa rồi, con lên chùa thỉnh kinh Địa Tạng về để cầu nguyện. Nhưng có một vấn đề con thấy băn khoăn. Đó là trong 100 ngày ăn chay không sát sinh. Về ăn chay thì con làm được, nhưng về vấn đề sát sinh, chúng con là những người nông dân đi làm ruộng đồng, đi làm đồng ruộng quốc đất, vô tình quốc phải con giun con dế vân vân, thì chúng con phải làm sao ạ? Bản thân con phát nguyện xử lý môi trường để môi trường trong sạch hơn. Mỗi hôm con xử lý 20 đến 30 kg hoa quả hỏng cho 7 quán hàng. Để họ vứt lung tung thì khu vực bị ô nhiễm. Con lấy về ủ lên men để chăn nuôi và làm phân tưới cây. Đôi khi con thấy trong hoa quả có rất nhiều ruồi bọ. Con đưa vào ủ, chúng sẽ chết. Vậy thì con phải làm thế nào ạ? Con phân vân quá. Con mong Thầy giải đáp cho con được hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta nghe câu hỏi này tưởng chừng đơn giản nhưng rất khó đấy. Nghe như là đơn giản, nhưng thực sự rất khó trong cuộc sống. Trả lời làm sao đó cho vừa phù hợp với gì? Lời Phật dạy, lại vừa phù hợp với gì? Với pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy, đây là một cái khó, không đơn giản đâu các quý vị. Cho nên trong cuộc sống, chúng ta thấy rằng có những công việc chúng ta tưởng chừng như là vô hại, nhưng thực sự nó cũng không sinh ra cái phúc lớn cho chúng ta. Nhưng vì cuộc sống, vì tồn tại, vì nhân loại, cho nên bắt buộc chúng ta vẫn phải gì? Phải làm. Ví dụ như Phật tử này nói đấy, nói là việc ăn chay để tụng kinh niệm Phật đó thì 100 ngày có thể làm được, không có gì. Còn vấn đề sát sinh thì thấy băn khoăn. Băn khoăn ở đây Phật tử bảo là gì? Vì Phật tử làm nghề đồng ruộng như quốc đất chẳng hạn vân vân, thì con giun con dế vô tình ở dưới lưới cuốc lưới cày mà xẻ đôi hoặc là băm nát cái thân thể con vật nhỏ bé kia ra, nó chết thì có phải tội không? Rồi kể cả như các Phật tử hoặc là các sư đi tu không làm đồng làm ruộng, hay các Phật tử làm nghề buôn bán làm đồng ruộng, nhưng mà phải đong gạo mua thức ăn của những người làm đồng ruộng. Như vậy người làm đồng ruộng có tội, và mình là người mua lại những cái đồ đó thì mình có phải gánh tội cộng nghiệp vào đó không? Vân 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 vân. Đó. Cho nên đây là một câu hỏi hết sức là gì? Là hóc búa chứ không phải đơn giản đâu các quý vị. Đấy. Xin thưa các quý vị, nếu thầy trả lời là không có tội, vì cuộc sống của chúng ta, vì giống nòi, vì nhân loại mà chúng ta phải gì? Phải làm. Như vậy là trái với luật nhân quả Đức Phật dạy. Còn nếu thầy trả lời là gì? Ở thế gian chúng ta không làm thì lấy cái gì mà ăn? Cho nên cái việc chúng ta đi cày đi cấy mà chết con giun con dế là bình thường, không có gì vào tội cả. Hay là việc gì chúng ta nuôi con vật thì chúng ta gì? Chúng ta nuôi con vật thì bây giờ chúng ta có quyền để chúng ta gì? Chúng ta thịt nó, chúng ta đem bán nó để chúng ta nâng cao cuộc sống gia đình chúng ta là phù hợp với pháp luật, nhà nước không sao cả. Nói như thế là gì? Trái với lời Phật dạy, trái với luật nhân quả. Còn bây giờ thầy lại nói là gì? Nói là đi cày đi cấy chết giun chết dế như vậy là phải tội. Tội loài mắt ra, tội đọa vào át đi địa ngục. Thì ai dám đi làm nông nữa? Ai dám đi cày sâu cuốc bẫm nữa? Ai làm ra sản phẩm để mà nuôi nuôi sống xã hội nữa, nuôi sống gia đình nữa các quý vị? Động thổ xây nhà thì bảo gì? Cũng chết côn trùng thì có nhà đâu mà ở nữa. Động thổ làm chùa thì bỗng chết côn trùng thì chùa đâu để thờ Phật, chùa đâu để cho chúng ta ngồi học ngồi tu như thế này nữa. Như vậy là trái với gì? Các quy định của pháp luật. Bảo ông sư tu hành như thế là ông tuyên truyền gì? Ông tuyên truyền làm thụt lùi cái sự phát triển của quốc gia, của đất nước, của dân tộc. Sư tuyên truyền như thế là sư phải xem xét lại xem cái ông sư này lời giảng của ông, bài giảng của ông nó ảnh hưởng đến sự phát triển của quốc gia, của đất nước, của dân tộc như thế nào. Nếu nó ảnh hưởng nhiều quá thì xử lý nó đi, cũng chết. Cho nên xin thưa các vị, cái này nó rất tế nhị. Tự chúng ta là người học Phật, người hiểu các quy định pháp luật nhà nước, chúng ta thì chúng ta cân đối làm sao cho nó hợp lý thôi. Chứ còn bảo thầy phải có một cái lời giảng cho nó chuẩn chỉ, nó đúng ấy, đúng với Phật thì lại sai với gì? Pháp thế gian. Lấy lòng được theo thế gian thì lại sai với nhân quả, sai với gì? Lời Phật dạy. Thì thầy có xứng là một đệ tử xuất gia của Phật không? Mà bảo là hoàn toàn phải theo Phật thì thế gian có chấp nhận thầy không? Thế gian không chấp nhận thầy, không chấp nhận Phật Pháp, thì Phật Pháp tồn tại ở thế gian làm gì? Thầy xuất hiện ở thế gian để làm cái gì khi mà cả thế gian không? Không chấp nhận thầy. Thì thầy xuất hiện cũng bằng thừa. Cho nên cái này nó rất tế nhị. Xin nợ là cho đến bao giờ thầy vãng sinh Tây Phương thì thầy trả lời câu hỏi này nhé. Còn cái này chỉ đưa ra vài dữ liệu như thế để chúng ta gì? Để cho chúng ta suy nghĩ. Thôi bớt được cái gì thì bớt. Xin thưa các vị, bớt được cái gì thì bớt. Còn sống ở trong cái thế gian đối đãi này ấy mà, chúng ta mà muốn tuyệt đối thì khó lắm. Đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài thì hiện ở thế gian, Ngài muốn tuyệt đối còn không được cơ mà. Chỉ có những thế giới cõi tịnh lưu ly của Đức Phật Dược Sư, hay là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà, hoặc là cõi gì, cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, nó mới là tuyệt đối thôi. Còn ở ra cái cõi thế gian này, cái cõi gọi là uế độ thánh phàm đồng cư xa bà thế giới này, chỉ tương đối mà thôi. Cho nên người ăn chay đã hoàn toàn thiện chưa? Thiện hoàn toàn chưa? Chưa. Ăn chay mới là thiện thôi. Còn thiện hoàn toàn, thiện 100%, thiện hết sạch sành xanh nhá, thì cũng vẫn là chưa. Vì ở trong kinh Phật chúng ta nghe Phật dạy thế nào? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tình là gì? Là những loại hữu tình, như con chó, mèo, gà, vịt, con người, con trâu, con bò, con voi, vân vân, con chim, con cá, con cua, vân vân, đấy loài gì? Chúng sinh hữu tình. Còn vô tình là gì? Là cây cối, đất đá. Trong đó có cả gì? Rau củ quả chúng ta ăn đó các quý vị. Chúng ta cây nó biết đau không? Cây biết đau không? Rau có biết đau không? Có, nó biết đau. Cho nên ngày xưa thì đọc trong cái bộ kinh Nikaya, có một bà La Môn đến hỏi Phật. Hỏi Phật là gì? Là ngài thuyết là gì? Chúng sinh tình và vô tình đồng viên chủng trí. Tức là đều có một cái gì? Cái hạt giống á, cái mầm trí là sáng suốt thanh tịnh như nhau. Vậy tại sao mà gì? Hàng ngày Đức Thế Tôn vẫn gì? Dẫm đạp lên trên bãi cỏ, đi kinh hành vẫn dẫm đạp lên bãi cỏ. Vậy Đức Thế Tôn không tôn trọng cái mạng sống của những cỏ cây hoa lá hay sao? Rồi Thế Tôn còn gì? Còn nhận những thức cúng dường từ nơi gì? Từ những nơi rau củ quả mà người dân dâng lên Thế Tôn đó. Thế Tôn dùng Thế Tôn thọ nhận. Thế Tôn không thương mạng sống của những loài rau củ quả kia hay sao? Người ta muốn ăn củ người ta phải nhổ lên, muốn ăn rau thì người ta phải ngắt đi, vân vân. Đức Thế Tôn không trả lời. Vì nếu Đức Thế Tôn trả lời thì hai bên thì cứ đi mà lý luận với nhau thì cả cuộc đời này không bao giờ hết. Cho nên Đức Thế Tôn yên lặng không trả lời câu hỏi của Bà La Môn ấy. Có những lúc yên lặng là trả lời, có những lúc trả lời là trả lời, nhưng có những lúc yên lặng chính là trả lời. Vì cái đó nếu có trẻ ra thì vô cùng vô tận các quý vị. Thời gian nó để dành cho việc gì? Nghiên cứu giáo lý và tu tập, hành thiền, vân vân. Thì không nên để vào cái tranh luận vô bổ làm cái gì. Chính vì cái câu tình với vô tình đồng viên chủng trí đó, ở bên Trung Quốc, thế kỷ thứ tư năm sau Công Nguyên, có vị thiền sư. Lúc đó là kinh Đại Niết Bàn, chưa được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Trung, tiếng Hán. Nhưng mà vị thiền sư đó thuyết là gì? Vị thiền sư đó chủ thuyết là gì? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí, giống như kinh Niết Bàn dạy, Phật dạy. Lúc đó là các vị thiền sư, các vị đại sư và tăng ni tín đồ Phật tử lúc đó nói là ngài đi theo con đường tà đạo. Nếu nói như vậy là chúng ta ăn chay cũng phải tội ư? Nên nói vô tình cũng có thể thành Phật, vô tình cũng có Phật tính. Thế thì chúng ta thì chúng ta ăn chay cũng là khác gì ăn thịt đâu. Cho nên đại đa số các sư lúc bấy giờ không chấp nhận cái thuyết của vị tăng này. Cho nên vị tăng này bị trục xuất ra khỏi tăng đoàn, nói gì? Tà thuyết, làm lung lạc niềm tin của tăng ni Phật tử và làm ngược lại cái bánh xe pháp, làm đảo ngược bánh xe pháp của Đức Thế Tôn lúc bấy giờ. Cho nên là tần xuất ra khỏi tăng chúng, tăng đoàn. Đi đến đâu thì cũng không được ai chấp nhận nữa. Cho nên vị sư này lên gì? Lên ẩn cư ở trên núi 30 năm, 20 năm. 20-30 năm ẩn cư trên núi. Mà đến năm thứ thì 18-20 gì đó. Vì ngài bị cả thế gian rồi thì xua đuổi ruồng bỏ mà. Tăng đoàn thì tần xuất, tín đồ thì bảo ông theo tà đạo. Cho nên cụ lên trên núi, cụ ẩn cư, đói thì ăn rau rừng trái cây, khát thì uống nước suối. Qua ngày đoạn tháng như vậy cũng đã 18-20 năm. Và ngài giảng pháp, ngài dựng lên, vì có một mình ở mà cô đơn, ngài dựng lên gì? Cái núi, cái đá, dựng cái hòn đá, ngài dựng lên kiểu như là người nghe pháp ấy. Thế ngài thuyết pháp. Ngài thuyết pháp đến một cái câu ngài nói gì? Ngài nói là tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Nói đến câu đấy, và ngài nói gì? Lời tôi nói như vậy, các ngươi có hiểu không? Tất cả những hòn đá dựng ở bên cạnh gì? Đều đổ rạp xuống, Ý như là hiểu gì? Hiểu được lời Ngài. Ngài ở thuyết pháp. Chúng ta thấy, đấy là câu chuyện về nói về, nói gì, vô tình cũng có thể hiểu được Phật Pháp. Thực sự là hòn đá là không thể hiểu Phật Pháp các quý vị. Nhưng mà cái linh thạch, cái tinh linh của đất trời, các vong linh hoặc cái gì, hương linh của các chúng sinh hữu tình khác, nó mượn cái chỗ đó là nơi, cái nơi cư ngụ của họ, cho nên họ hiểu. Vì vậy cho nên chúng ta thấy ở gia đình chúng ta có những hòn đá chúng ta mang về nhà là gia đình khuynh gia bại sản. Có những hòn đá mang về để trong nhà thì phong thủy tốt, làm ăn gì, thịnh vượng. Đấy. Mấy năm trước thầy cũng xử lý cho một cái trường hợp đi mua cái hòn đá phong thủy về. Từ hôm mua về khoảng độ mấy tháng sau, một cái gia đình nó cứ lục đục. Ông này đang làm quan chức nhà nước thì bị kiện suốt ngày. Thậm chí đi bị cả những người thân tín của mình trước đây giúp đỡ cho họ, bây giờ kiện lại mình. Nhưng kiện một cách thì nó chả đâu vào đâu. Thế cứ làm thế thôi. Thế là lên gặp thầy, thầy mới nói chuyện với thầy, xong rồi qua nói chuyện đi chuyển lại, thầy mới thì hôm nào có duyên thì đến người qua nhà thăm. Bước vào nhà thì để phòng khách một cái hòn đá thạch anh màu đỏ rất là đẹp. Thế thì hỏi hòn đá này ông lấy ở đâu về, và có một người bạn tặng cho con. Thế thầy kiểm tra thì bảo hòn đá này không dùng được, thôi ông đem ông bỏ đi. Thế ông bảo hòn đá này đắt lắm thầy ạ. Nghe nói là khi mà ông bạn con mua để thỉnh, con để thỉnh mua để tặng con một hòn đá này hơn 2 tỷ cơ, không có ít đâu, hòn thạch anh quý mà, hơn 2 tỷ. Thế bây giờ nếu mà không dùng thì thầy có khi cho con bán, con cúng lên chùa, lấy tiền đó cúng lên chùa làm việc phúc. Thầy bảo không, cái này đem bán cho người khác là mang họa. Cho nên lấy cái tiền mà mình biết là nó không tốt rồi, để đem bán để lấy tiền để cúng lên chùa, thì mình còn cái nhân tính nữa không? Còn cái tâm của cái người học Phật nữa không? Mình vì 1-2 tỷ mà thì biết là còn đá ra nó thì mang họa rồi, cho cái gia chủ rồi mà bảo gia chủ đem bán thì để lấy tiền nó cúng mình, đem cúng lên chùa thì mình không còn nhân tính ra nữa. Thế mà không, không nên bán. Bán nó lại mang họa cho người khác. Tốt nhất là bây giờ làm cái lễ đem ra sông Hồng để thả cho nó mát. Cầu siêu cho các oan hồn, các tinh linh ở cái chỗ cái hòn đá đó nó sẽ siêu thoát, xong đem ra sông Hồng thả. Thế là mình nói thì người ta cũng tiếc. Tiếc nhưng nghe nói như thế thì người ta cũng tin mình, nhưng người ta thôi, thế thầy nói như vậy thì đem bỏ. Nhưng lúc đầu thì bảo là còn mang về quê thì không thầy, vì con nhà thờ trong quê, thì ông mang về nhà thờ trong quê còn chết nữa. Đấy ông thờ nhà ông thì mình nhà ông hỏng thôi. Còn đem về nhà thờ họ trong quê thì cả cái dòng họ nhà ông hỏng, chứ không phải là mình ông hỏng đâu. Dọa như thế. Thì ông mới sợ. Không phải dọa mà thật sự như thế các vị. Thế là ông nghe thì ông đem bỏ đi một cái. Sau mấy tháng, tự nhiên là đơn từ kiện cáo trước đây là họ rút hết. Không còn gì nữa, thế là bình an, trở lại bình thường. Để trong cuộc sống, đôi khi có những việc nó rất là bình thường trong cuộc sống, nhưng mà nó giải quyết được cái vấn đề tâm linh mâu mắc ở trong cuộc sống, người ta hoan hỉ. Bây giờ vẫn đến chùa đấy, nhưng mà vừa qua thì hình như là bảo là chuẩn bị nghỉ hưu rồi, làm lên chức vụ trưởng đó, thế là chuẩn bị nghỉ hưu. Ngày xưa đấy cũng theo mấy năm trước, bây giờ vẫn theo, gia đình vẫn hay lên chùa thỉnh thoảng. Đấy, cho nên thầy nói là tụng kinh ấy, niệm Phật đó là để học theo lời Phật dạy ở trong kinh, chứ không phải là tụng kinh thỉnh kinh về để cầu nguyện cho bản thân. Làm như thế thì nó được ít lắm, phải mở cái tâm từ bi bồ đề rộng lớn thì nó mới được nhiều. Còn bình thường thì cầu cho cá nhân, bản thân, gia đình nhà mình không thì nó lại được rất là ít. Phật tử nên nhớ cái điều đó. Còn cái việc mà nói là quốc ruộng làm đất thì phải làm sao, thì thầy trả lời nó tế nhị như thế thôi. Thì Phật tử chúng ta tự nghiên cứu và tự cân đối. Càng bỏ được cái ác đi thì càng tốt. càng bỏ những việc mà không cần thiết đi mà vẫn đảm bảo cuộc sống gia đình thì càng tốt. Hoặc đổi một cái công ăn việc làm nào đó mà chính nghiệp hơn được thì vẫn đảm bảo cuộc sống thì càng tốt. Tránh được cái gì thì được cái đó các quý vị. Ở cõi xa bà kham nhẫn uế độ này thì chúng ta không thể tuyệt đối được đâu. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Phật, kính bày thầy hoan hỷ, bố thí cho con được hỏi. Con là Lê Thị Huệ ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Con xin thầy từ bi hoan hỷ cho con được hỏi một chuyện. Con có đứa em gái với bạn trai của em con mới quen nhau được 4 tháng. Mà lúc nào em con cũng bị bạn trai đánh đập, dọa chém giết. Nên người nhà khuyên em bỏ bạn ấy đi mà em ấy không nghe. Ba mẹ có đi xem thầy thì thầy nói em con bị làm bùa, bảo phải làm lễ giải bùa. Con thì còn phân vân. Hàng ngày con hay nghe bài giảng của thầy nói về oan gia nghiệp chướng, nên con xin thầy hoan hỷ giải thích cho con hiểu trường hợp như em con có phải bị oan gia trái chủ không ạ? Con xin thầy từ bi thương xót chỉ cách cho con phải làm thế nào để em con bỏ được bạn trai ấy để thoát khỏi cảnh khổ như vậy bây giờ ạ. Con xin thành kính tri ân thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, một người con trai mà mới yêu nhau đã đánh người yêu như thế rồi, thì xin thưa các quý vị, sau này lấy về làm vợ, làm chồng với nhau, lại sinh được 1-2 đứa con, cái sự ràng buộc giữa gì? Con cái. Này. Người phụ nữ 18 đôi mươi thì như bông hoa mới nở, mà nó còn vùi dập, nó còn vùi hoa dập liễu như thế. Tôi thử hỏi rằng thêm 2-3 tuổi nữa, có 1-2 đứa con vào, xin lỗi các cụ nhìn như gì? Nhìn như gì? Nó còn mặt hoa da phấn nữa không? Không. Mặt nó không hoa da, nó không phấn nữa. Nếu mà ở nông thôn thì nó còn gì? Nó còn nhăn nheo, nó còn xám xịt cái màu da xuống nữa. Đấy, tóc tai thì rụng đi gần hết rồi, lưa thưa nữa. Cuộc sống thì mưu sinh thì nào con nào cái nữa. Có khi đi làm về chưa kịp tắm rửa con nó thì lao vào nó đòi bú vòi mớm nữa. Chưa kịp nấu cơm cho chồng ăn nữa, mà con lại khóc nữa. Thì đến lúc đó nó không biết là cái cuộc sống trong gia đình nó sẽ như thế nào. Bây giờ 18 đôi mươi đang yêu đương nhau là trong cái lúc mà xuân thì đẹp nhất, mà nó còn đánh nó thụp cho suốt ngày như thế thì yêu làm cái gì? Chồng làm cái gì? Con làm cái gì cho nó khổ ra? Bây giờ mới yêu nhau thôi, chưa phải làm vợ làm chồng, còn có thể gì? Có thể suy nghĩ lại một cách nó rất dễ dàng. Khi mà lấy vào rồi mà sinh 1 đứa con và 2 đứa con ra rồi thì khó vô cùng các vị. Bỏ thì lại thương con, ở thì vương, thương thì tội. Bỏ thì vương, thương thì tội, thương ở với nhau thì tội, khổ suốt ngày nó đánh, nó đập, nó chửi cho, tội khổ gì nữa. Mà bỏ thì vương vấn vì con cái. Đấy, các cụ nói là bỏ thì vương, thương thì lại tội là như thế. Bỏ thì vương vấn, không bỏ được vì con cái. Thương thì tội, suốt ngày chửi bữa, rủa nó đánh cho khổ. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là gì? Cho dù là bùa bèn hay không phải bùa bèn, chẳng quan trọng gì đâu. Về cắt cái đoạn bài giảng này cho thầy, của thầy này cho em nó nghe. Một thằng con trai mới yêu mà đã đánh người yêu như thế thì không xứng đáng để lấy làm chồng. Lấy khổ cả đời lấy làm cái gì? Mà thiếu gì không có người này có người khác. Cứ dứt khoát đi 1-2 tháng rồi, sau thì năm sau thì có người ta hợp với mình thì mình yêu mình lấy, mà không có ai yêu ai lấy thì ở làm bà cô còn sướng hơn các quý vị. Thế nói thật đấy, làm bà cô còn sướng hơn. Mà không muốn làm bà cô thì đến chùa làm bà vãi còn sướng hơn. Đúng không? Đấy thì nói thật đấy. Không muốn làm bà cô ở nhà, đến chùa làm bà vãi còn sướng hơn. Không khổ. Làm bà vãi ăn mày Phật đó, quét chùa rồi ăn mày Phật đó, còn có công đức. Hết đời này đến đời sau thì có khi lại vãng sinh Tây Phương, hoặc sinh lên cõi trời, hoặc nếu sinh cõi người cũng làm gì? Sinh vào nhà danh gia vọng tộc. Phúc báo á, trường thọ, chẳng thiếu thứ gì. Tội gì mà phải khổ á, đời này khổ thì đời sau lại chui đầu vào cái khổ như thế. Cho đến trường hợp này thì thầy thẳng thừng này thì khuyên là thôi, nên là dừng lại cuộc chơi. Đường anh đi, anh đi. Đường em đi, em đi. Cơ gì còn vương vấn hoài. Có gì đâu mà phải vương vấn hoài, làm gì cho nó khổ đó. Thà rằng cái gì? Thà rằng đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không riêng, còn hơn là yêu những con người như thế và có ý định chung sống với con người như thế cả đời các quý vị. Một câu hỏi nữa, Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, hoan hỷ bố thí cho con hỏi ạ. Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm và chương trình Phật pháp nhiệm màu kỳ 10 vừa qua của chùa con có dự lễ và con đã thỉnh kinh Địa Tạng về tụng. Thật buồn lo khi con mới tụng được 3 ngày thì tự nhiên chồng con mang ông tượng Di Lặc bằng gỗ mà nhà con đã để trưng bày trong nhà được hơn chục năm rồi bỏ ra sông thả mà không làm lễ gì cả. Như vậy có mang tội đọa địa ngục không ạ? Hơn nữa, theo như thầy hướng dẫn thì ban thờ nhà con lộn xộn quá, lại còn thờ bát hương bị mẻ từ thời cha ông để lại. Con có góp ý nhưng chồng con không tin, không nghe. Con kính thầy hoan hỷ cho con được biết con nên làm thế nào ạ? Con xin tri ân công đức thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, cái việc thờ phụng ấy, thầy nhắc lại, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Từ xưa đến nay, bất cứ đình đền miếu mạo hay ở tại gia cư của chúng ta, cái bát hương ấy, là cái mà chúng ta phải quan tâm nhất nhì trong gì? Trong cái phòng thờ của chúng ta. Nếu có tượng thì tượng là số 1. Nếu không có tượng thì bát hương là số 1. Đấy. Nếu ở chùa, ở đình đền miếu mạo mà có tượng Phật, tượng Thánh á, thì tượng là số 1, bát hương á, là số 2. Còn nếu mà ở cái nơi gia tiên mà không có bát hương, xin lỗi, không có tượng, thì bát hương là cái quan trọng số 1. Quan trọng thứ nhất. Chúng ta nghĩ xem, cái bát hương mà thờ mà bị vỡ, bị mẻ, bị sứt, chúng ta vẫn để thờ á, các vị cứ để ý mà xem, không ra thế nào cả. Ngày xưa khi còn đang đi học học viện, tôi có đến thăm một cái ngôi chùa của một thầy ni cùng học với chúng tôi. Khổ cái thầy ni đó thì rất là tốt, nhưng mà làm sao dân nó ra gì, đặc biệt là mấy cụ ông ra nó chửi thầy ấy. Mấy bà vãi cũng chửi coi, chứ không mấy cụ ông. Thì chùa nó gần cái đình, đình với chùa nó gần sát nhau, sát vách này. Cách một cái tường hoa thôi. Cái sân đình, sân chùa là một, nhưng ngăn một cái tường hoa và đều cái lối nhỏ nhỏ 2-3 mét để đi lại cái tường hoa đấy. Đình chùa ngày xưa thường nhiều nơi xây như thế mà. Thầy về trụ trì cũng đã hơn chục năm rồi. Cái chùa đó thì bao nhiêu năm sư không ở được. Cái thầy về đó cũng cố ở. 4 năm đi học trung cấp, dân tình họ cũng hành hạ chứ không ra cái gì. Để 4 năm đi học học viện đến năm hình như thứ 3 thì thứ 4 gì đấy thì phải. Nó cũng lâu lâu rồi. Dân tình họ nói thầy, họ chửi thầy không ra gì, mà thầy rất là tốt, rất là điềm đạm, hết sức lo cho dân. Đi học, đang học mà dân có cái người mà có người chết đó, bảo về làm nhập tang phát quan, nhập quan phát tang, lại đi xe máy tổng tộc từ quán xứ về 30-40 cây số, xong một cái thì lại đi lên chùa để mai học, toàn tâm toàn ý với dân thế nhá. Nhưng mà nó chửi, nói chả ra cái gì. Thế có một lần thì mấy anh em mời mấy thầy đến thăm chùa, hôm đấy thầy cũng đến. Thế thầy lên thì mà tam bảo thì thờ cái bát hương thì nó vỡ, mà dùng cái xi măng để gì, để gắn. Thế thầy hỏi tại sao lại đi thờ cái bát hương vỡ thế này. Thế thầy bảo là khổ con về đây thì nó có như thế rồi thầy ạ. Thế tôi bảo cả cái tam bảo mà chẳng nhẽ là không, cả cái dân có một ngôi chùa, mấy thôn chung nhau một ngôi chùa mà không mua được cái bát hương mới mà thay à? Bảo không, không phải là không mua được thầy ạ. Nhưng mà ở trong dân có mấy cái ông cụ, ông ấy can cường lắm, ông ấy khó độ lắm. Ông ấy bảo đây là cái bát hương cổ, từ thời nhà Lý, hàng nghìn năm nay rồi, cho nên là phải giữ lại cái đồ cổ. Thế tôi mới nói là ở bát hương thì nhìn hoa văn cổ thật, cũng có thể từ thời nhà Lý thật, nhưng nó vỡ mất rồi. Nó vỡ mất rồi và đắp xi măng á, chẳng chịt ra đấy rồi thì cái cổ đấy nó còn giá trị nữa không? Không còn giá trị nữa. Thế tôi mới lấy một cái ví dụ tam bảo, cái nơi thờ Phật Pháp Tăng, nơi chuyển bánh xe Pháp của Đức Phật, nơi cho chư Tăng và nhân dân cầu nguyện. Mà là cái bát hương thờ chính giữa tam bảo lại vỡ thì vỡ tanh bành thế này. Nhìn cái xi măng chát nham nhở vào thế này. Thì làm sao mà yên dân yên chùa được. Cho nên thế này thì không yên là đúng thôi. Thế thầy nói là nhưng mà chúng con cũng biết như thế nhưng mà không nói được. Thế cái nhân duyên thế nào cái lúc đó thì cái đoàn của xã lại đến thắp hương. Đoàn của xã đến thắp hương xong rồi thắp hương bên đền, thắp hương sang chùa thắp hương. Thầy đứng đó thì vì đang thấy thầy giải thích như thầy nói. Thế cái vị đó thì sang hỏi thầy nhà chùa có gì dạy bảo không, thì con là cán bộ xã. Thì hỏi ra thì bác là chủ tịch xã. Thế thầy mới nói là bác ơi, như thế này thì không tốt cho địa phương, cả nhà chùa để này lục đục kiện cáo ra suốt ngày, sư với vãi á. Sư với dân thì cũng lục đục suốt ngày. Rồi chính quyền địa phương với dân cũng suốt ngày lục đục. Thế bác bảo là, thế thầy dạy con phải làm thế nào? Thầy bảo là thôi bác về bác mời các cụ hội cao tuổi cho xã. Giao cho phòng văn hóa xã, cán bộ văn hóa xã là tổ chức một cuộc họp. Các cụ, hai giới các cụ. Và nói là hôm rồi thầy Thịnh thì trên học viện đó thầy về thăm thì thầy thấy thầy bảo là thay các bát hương đi. Để cho nó yên dân, yên làng, yên xã, yên chùa, yên triển, yên các vãi. Thế bác ấy nghe. Nghe theo về là ngay ngày hôm sau là mời sư thầy về để họp dân. Thế đưa ra một cái lúc đầu mấy ông cũng găng lắm. Nhưng mà xong rồi ông cán bộ xã bảo là hôm qua có sư thầy trên Học viện Phật giáo Việt Nam về. Sư thầy nói với chủ tịch là để như thế này nó không tốt. Thay cái bát hương đi thì nó sẽ tốt cho cả dân, cả làng, cả xã. Nói có tình có lý mà cái đấy là mấy cụ kia cũng không thể nào mà ương được nữa. Đại đa số biểu quyết thì đến 97-98% có 2-3 ông là gì? Là không biểu quyết thôi. Thế là dân biểu quyết và đã họp đã biểu quyết rồi thì cứ đa số mà làm. Thế là tại đó thì dân mỗi người phát tâm ra một tí, thế là thừa tiền mua cái bát hương đẹp muốt. Thế thay bát hương. Thay bát hương xong một cái 3-4 tháng sau nó cứ thế nó yên thôi. Thế là thầy thì dân họ tình, dân thì tình thì quý hóa, cứ bảo từ khi thay bát hương cái dân cũng gì cũng yên, mà xã cũng yên, cán bộ cũng yên, dân cũng yên, và đặc biệt là sư thầy ấy thì lại được dân gì quý lắm đấy, dân quý như vàng ấy. Đấy, chúng ta thấy có những cái việc thờ phụng ở trong nhà chúng ta hay là trong dân trong làng, Các cụ ngày xưa nói đình chùa là mộ tổ của dân mà. Làm đúng thì dân được hưởng phúc, làm sai thì lục đà lục đục, sợ lắm các quý vị. Đình chùa đấy, nó là phạm vi của cả dân. Còn mộ tổ đấy của dòng họ, nhà thờ họ nó là dòng họ chi họ. Trong gia đình gia tiên thì thần linh gia tiên chúng ta thì trong nhà chúng ta. Đó. Cách đây mấy ngày thì lên thị xã Sơn Tây làm việc với các bác lãnh đạo thị xã. Thì nghe cái thông tin là bác phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội lại ký một cái văn bản cho cái tập đoàn Vinaconex ấy. Nó lấy cái gò trước cửa chùa gọi là gò đỉnh ấy. Ngày xưa họ mua đấy thì họ làm lấy đất nổi, họ lấy đất bằng mặt thôi, bằng mặt bến xe của chúng ta thôi. Họ đổ cái đất ra đường cao tốc Láng Hòa Lạc. Đất đấy, đất K98 rất là đẹp. Bây giờ Hà Nội chúng ta mà mua đất đổ đường thì rất là khó. Thị xã với lại xã với địa phương đồng đề xuất với thành phố là họ đóng mỏ từ mấy năm nay rồi nhưng vẫn chưa đóng, nó cứ bỏ đấy thôi. Thì mấy năm trước có một cháu nhỏ nó buổi trưa nó ra nó tắm đấy nó mới chết đuối. Thì thầy thấy là để cái vũng nước nó sâu 2-3 mét như thế là nguy hiểm, thầy đem thì đấy lấy hết cái đất nổi, rất nhiều đất nổi của trên cái khu bến xe của mình đấy để san lấp mặt bằng đấy để nó không còn nước đọng ở đấy nữa. Các cháu nhỏ thì học sinh thì nó cứ thấy chỗ nào có nước trong nước mát là nó tắm thôi, mùa hè mà nó không biết bơi nữa thì càng khổ, dễ chết đuối. Có những năm chết đuối mấy cháu ở trên Đồng Mô, chết đuối 6-7 cháu dồn trong một buổi đi tắm, cứ cứu nhau thế là thì ôm nhau để chết. Cái lần đấy thì bên đấy là có một cháu thôi, thầy đem thì đổ thì lấp hết rồi, thì từ ngày đó không còn nước nữa cho các cháu, nó không tắm nữa, không có ai chết đuối nữa. Thế hôm qua thì lên, vừa rồi thì lên thị xã nghe các bác bảo là bác phó chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội ký cho cái công ty Vinaconex tiếp tục khai thác cái khu đất đấy, đào sâu xuống 5-6 mét đó. Các bác ở xã với thị xã thì hãi, không dám nói. Bảo đấy là tác phẩm gì, cái đường Vành Đai 4 là tác phẩm của ban lãnh đạo thành phố Hà Nội, đứng đầu là bí thư thành ủy thành phố Hà Nội chỉ đạo. Cho nên các bác không dám ý kiến gì. Thế tôi mới bảo là cái chỗ đấy, thầy nghe tin là ở xã các bác ấy nói là quy hoạch làm cái trường học cho các cháu rồi mà. Mấy năm trước, 1-2 năm trước rồi vừa qua thì nghe bảo quy hoạch phải được phê duyệt rồi mà, cái trường học cho các cháu rồi mà. Nhưng các bác bảo thì không biết thế nào. Cái thằng Vinaconex nó chạy kiểu gì, nó quan hệ kiểu gì mà được phó chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội ký cho cái giấy khai thác sâu xuống 6 mét để lấy đất đổ đường Vành Đai 4. Thế thầy mới nói với các bác thôi, cái này thì các bác phải nói chứ. Thế các bác bảo lắc đầu không dám nói, sợ động chạm đến các cụ lớn ở dưới kia không dám nói. Thế thì bác bảo thế bây giờ chắc thì có thầy nói được thì nói thôi chứ chúng con không dám nói đâu. Để vợ thế được rồi để thầy nói thôi. Thầy nhắn tin cho bác bí thư thành ủy Hà Nội và gọi điện cho bác cố vấn của bác bí thư. Thầy nói rằng mấy thứ, cái thứ nhất, cái đó nó cách chùa Khai Nguyên có khoảng 200 mét ở sát vào cái xưởng in và sát vào cái bến xe ấy. Mà cái bến xe của chùa Khai Nguyên thì bây giờ các Phật tử đi lễ rất là đông. Các cháu học sinh, sinh viên, trẻ con đi lễ rất là đông. Mà bây giờ đào sâu xuống 6 mét. Mà đến mùa mưa nước, 6 mét nước thì nguy hiểm vô cùng. Cái đấy là về cái gì? An toàn đã. Không tốt rồi. Mà cái thứ hai là xã Cổ Đông lại quy hoạch cái trường học của cấp 1, cấp 2 ở ngay bên cạnh đó. Mà các cháu học sinh thì mùa nóng nó cứ ra là có cái nó trốn bố mẹ, trốn các thầy cô, nó ra nó tắm. Lại nguy hiểm vô cùng. Cho nên đề nghị là thành phố Hà Nội là cái chuyện mà công ty mà họ lấy đất, nó đã trúng đấu thầu đường Vành Đai 4 thì nó phải có chỗ để lấy đất hay nó lấy đâu việc của nó. Chứ thành phố cũng không có phải nặng nề về cái vấn đề đó. Mà cái chỗ đây và cái xen cư xen kẹp ở sát vào dân cư mà múc xuống 6 mét là thành cái hồ đấy. Mà đặc biệt là nó trước cửa chùa, trước cửa pho tượng Phật ra luôn. Thế thầy nhắn tin cho bí thư thì nói là Nếu mà về tâm linh ấy, lấy đó thì nó động làm cả chùa, cả dân ở đây là khổ đấy. Cả cái thị xã Sơn Tây đấy khổ. Mà thị xã Sơn Tây mà khổ thì các bác có sướng không? Các bác có yên đâu? Chắc chắn không yên được. Thầy gọi điện cho bác cố vấn của Bí Thư thì bác bảo thôi thầy yên tâm để con sẽ thưa với bác. Còn nếu con thưa với bác mà chưa được thì thầy sẽ phải xuống ngồi với bác để thầy nói. Thầy nói chắc chắn bác sẽ tin, bác sẽ nghe. Chắc là cũng ổn thôi. Đấy, có những cái, xin thưa các quý vị, không phải chỗ nào chúng ta cũng đào bới được đâu. Cái chùa Vân Gia ngày xưa đào bới đằng sau ấy, xã cho đào bới đằng sau ấy, chết mấy chục người ấy. Trong một thôn chết mấy chục người, mà toàn trẻ chết, đang khỏe mạnh ngã lăn đùng ra chết. Đêm ngủ sáng không thấy dậy, mở cửa ra chết. Đi đường đi xá tai nạn, xe máy, xe đạp, ô tô ấy, chết. Mà cuối cùng phải nhờ cái Hòa Thượng Chí ở dưới Nam Tử Liêm. Cụ lên cụ cúng 3 ngày 3 đêm cho mới ổn đấy các quý vị. Ngày đấy từ Bí Thư, Chủ tịch Phường Trung Hưng phải xuống tận nơi lễ cụ xì sụp cho mời mãi cụ mới lên đấy. Mà lễ xong cụ bảo là mới có là tạm yên thôi, vẫn chưa là chưa được 100%. Bao giờ phải lấp được hết cái đồi ở đằng sau cái chùa Vân Gia đó thì cái dân Vân Gia mới yên. Đấy, cái tâm linh không đơn giản đâu các quý vị. Đặc biệt là liên quan đến gì? Đền chùa miếu mạo, thờ phụng ở gia tiên chúng ta cũng thế. Cho nên cái trường hợp này á, thầy khuyên là gì? Phật tử này cũng không phải quá lo lắng về cái việc của chồng mình làm, nhưng bây giờ về cũng phải nói với chồng á, cũng phải khởi cái tâm mà ăn năn và sám hối, không có là tội thật đấy. Tượng đang thờ hàng chục năm rồi tự nhiên đem bỏ ra ngoài sông, đem trôi sông, tội thật đấy, không đơn giản đâu. Mà gia đình cái bát hương mà sứt mẻ như thế này thì đem thay đi. Cổ kính cái gì? Cổ kính nó phải còn lành lặn chứ. Thờ phụng mà sứt mẻ như thế thì gia đình làm sao mà yên được? Làm sao mà phát triển được? Cho nên đấy, cái ngôi chùa mà thầy kể, ngôi chùa đấy, từ khi thay cái bát hương đi một cái, mà cái bát hương này họ bảo hoa văn và các thứ từ thời Lý hàng nghìn năm lịch sử. Nhưng mỗi cái nó vỡ, nó mẻ rồi thì bắt đầu đem đắp xi măng và đắp vôi, đắp xi măng vào đấy thờ. Nhưng sau khi thay đi thì yên là dân ngay, yên cả chùa, yên cả dân ngay. Trường hợp này thì khuyên là cũng nên thay cái bát hương đi, thờ phụng cho nó trang nghiêm, nó thành kính. Còn cái việc mà đem tự nhiên bỏ tượng như thế thì phải xem nguyên do làm sao. Mà tốt nhất cũng nên sám hối cho ông ấy, bằng cách mình có thể cũng dàng một pho tượng nó cũng tầm tầm như thế để mình vào một cái chùa nào đó ở địa phương, ở bất cứ nơi nào đó để mình sám hối cho ông ấy. A Di Đà Phật. Đây là về những cái bài giảng, câu hỏi của các Phật tử gửi về sáng ngày hôm nay.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.